mấy cái đó không biết số mấy, số mấy. Mà chỗ cái bạn à, chắc là quý vị đang theo dõi thì nhớ thôi, ghi số thì nhớ. Nhưng mà cần, thỉnh thoảng là cần cái bản tiếng Anh hay tiếng Việt cũng được, bản nào cũng được. Chúng ta không phải học để nghiên cứu thành là chữ nghĩa nhiều khi quan trọng. Rồi mình hiểu cái ý, rồi tầm thành ra là bản nào tiếng dịch, tiếng Việt bản nào cũng được. Có chữ thì dựa theo đó, nhưng mà theo dõi. Nhiều khi cần theo văn bản, nhiều khi không cần. Em cũng nói lại là lâu nay thì chúng ta nói kinh căn thì nói theo tùy hứng, có nghĩa rằng không theo văn mạch, mặc dù là theo đoạn từ đầu tới cuối, nhưng cách hiểu là hiểu tùy hứng. Đây là chúng ta giới thiệu là nó có hai cái cách để đặt kinh căn, có thể nhiều cách nữa, nhưng mà trong cách nói chuyện của chúng ta thì chỉ dựa trên hai cách. Cách thứ nhất gọi là tùy hứng đó, một đoạn văn nào cũng được, lật đoạn kinh căn, lật bất cứ đoạn văn nào là chúng ta đặt ngay đoạn văn đó như một đoạn văn độc lập để hiểu nó. Thì đây là để chúng ta học kinh căn để hiểu trong cái đời sống hàng ngày. Thành ra là không cần tới những cái đoạn mạch, vì cần đoạn mạch là để hiểu được ý nghĩa triết lý của nó, tức là hiểu văn tự triết lý lý luận của nó theo mạch lạc từ đầu tới cuối. Từ tôi nghe như vậy cho tới phụng y giả phụng hành này đó. Còn mà hiểu theo cái ý nghĩa đời sống thì đời sống hàng ngày nó những cái xúc cảm nó bất chợt, cái ngày này có cái khác, nhiều khi không theo một cái trật tự nào hết, cái suy nghĩ cũng vậy, gọi là kiểu như tâm viên ý mã mà nó nhảy từ cái này qua cái khác cũng theo thứ tự nào cả, thành ra mình cũng cần theo thứ tự. Nhưng mà cách này á thì đòi hỏi chúng ta phải có một cái kinh nghiệm trực tiếp để mà hiểu. Cái cách gọi là thâm nhập á, đọc một cái đoạn văn, phải thâm nhập cái đoạn văn đó. Thì cái chữ thâm nhập như thế nào? Đây thật ra là phải có một chút kinh nghiệm đọc sách một chút. Ví dụ như ở đây người mà hay đọc thơ đi, sẽ hiểu thế nào là thâm nhập câu thơ. Tất nhiên người đọc thơ thì nhiều rồi, nhưng mà thâm nhập chưa hẳn là thâm nhập. Một phần là vì ít khi đọc được những câu thơ thật hay có ý nghĩa. Đa số là những câu thơ sáo rỗng, cái từ từ như vậy nhưng sáo rỗng. Không có một cái người làm thơ không có một xúc cảm thực sự. Xúc cảm là chỉ cảm thấy bằng ý tưởng thôi. Thí dụ như rằng là ta nghe kinh nó là vô thường. Như giọt sương mai, mình làm thơ thế nào có giọt sương mà có vô thường, cho là thơ đạo và hay. Thực ra không bao giờ cảm giác được cái xúc cảm vô thường. Cũng bao giờ thấy được cái giọt sương mai mà thấy tất cả những cái mong manh của đời sống trong đó. Cái xúc cảm nó không có. Nhưng cũng có thể rằng có những người đọc có thơ tự nhiên, có xúc cảm. Xúc cảm này thì không khó mà diễn tả. Cái xúc cảm như bất chợt. Tả một cái bài thơ như vậy, khi ta đọc tình cờ như hai câu nó gây những cái xúc cảm đặc biệt. Thế hoặc giả là nói chuyện nghe nhạc đi, những cái bản nhạc. Ví dụ như cái bản nhạc ta gọi là bản nhạc ánh trăng. Không phải rằng ai nghe lúc nào cũng thấy từng ánh trăng rơi trên mặt hồ. Tùy lúc, có mỗi cái tâm tư đặc biệt mà nó thấy rơi. Mặc dù rằng đọc hết chúng ta biết rằng đây là cái bản nhạc tả lên cái mặt hồ, mà người học lý thuyết âm nhạc cũng có thể biết rằng là âm giai âm hưởng nào với những cái đoạn nào nó là sóng, chỗ nào là mặt trăng rơi, nốt nào trong đây ta hiểu như vậy đó. Nhưng mà thực ra là khi nghe một cái là cái ảnh ảnh của một cái hồ gợn sóng và từng ánh trăng rơi xuống, không dễ nghe đâu, tùy lúc, tùy cảm ứng. Đây gọi là thể nhập nhạc. Nhưng những cái chuyện đời, chuyện hàng ngày còn khó thể nhập trong nghệ thuật khôn hồn là những đoạn kinh, phải đòi hỏi chuẩn bị một cái tâm tư nào đó. Thực ra cái chuẩn bị mình không phải là tự chủ chuẩn bị được, mà nó là nó tập hợp nhiều cái nhân viên hàng ngày, và tới lúc nào đó mình đọc, và tất nhiên lúc này thì phải có cái tâm thái chuẩn bị thêm tư thế, thì nó tự nhiên xuất hiện và mình sẽ hiểu. Thì cái điều này thì kinh Phật đã nói như thế này, là như cái mặt hồ, như cái hồ nước sâu và trong, là người nghe pháp sau khi hiểu được pháp thì cũng đạt được cái pháp lạc như vậy. Câu này tôi cũng đọc nguyên văn nhưng lấy cái ý thôi. Cái hồ nước mà sâu mà nó tĩnh lặng Thì khi mà tĩnh lặng như vậy á, nó lắng hết tất cả cái cặn cường xuống, nó tắm. Ai mà từng đi lên những cái đỉnh núi cao mà ít người lui tới, sẽ thấy những cái hồ nước đó rất trong. Nhưng mà nhiều khi có thể hồ nước trong nó độc là vì những cái lá lay gì nó rụng xuống trong, nó sẽ có chất độc vì cái núi cao tùy theo cái khu rừng. Nhưng mà nó nước rất trong, mà trong á, nhìn hồ nước trong chúng ta cảm giác nó mát. Đây là cái cảm giác, còn nếu tắm cũng cần thiết không nhảy xuống tắm. Nhưng mà trên một cái đỉnh cao như vậy ấy, và với cái hồ nước như vậy, và cái khung cảnh vắng lặng như vậy, cái cảm giác mát và trong và mát nó hiện ra, xuất hiện liền. Thì cái cảm giác người đọc kinh tới độ thâm nhập, đoạn kinh tới độ thâm nhập, nó phải có cảm giác như vậy. Cảm giác này ta gọi là cảm giác pháp lạc, nó phải có. Thì cái đoạn kinh như vậy có. Vì vậy chúng ta thấy bên Tàu người khi nó đọc kinh, nó thường có thái độ trang trọng để cho thể hiểu được. Người ta sống lưu trầm, rồi y áo sống nó trang trọng, ngồi trang trọng để mà đọc. Cách này chúng ta biết như những nhà nho cũng vậy, khi họ đọc sách Khổng Tử, đọc thơ giống như Khổng Tử nữa. Họ đọc cái câu thơ, họ cũng là thơ mà gọi thơ thánh, thánh đó. Cái thơ nào cũng vậy, thì họ chuẩn bị trầm hương những khung cảnh xung quanh. Như khi tổ chức cái nhà thủy tạ, họ xây được cái nhà trong vườn hoa, khung cảnh từ cái ấm trà, tất cả này tạo cái xúc cảm được. Họ đọc câu thơ, họ cảm giác được cái câu thơ, xúc cảm được, thấy nó hay. Còn ngoài ra không thấy hay vậy đó, nghĩa là cỡ ngượng đi dưới chợ mà tất cả nó ôm sòm đọc thơ chả bao giờ thấy hay. Cái tâm tư nó quan trọng hàng ngày để như vậy, chúng phải tập trước, tập cho cái tâm mình tĩnh lặng, chứ không phải lúc nào cũng dễ kềm chế nó đâu. Của tâm con người chứng như con khỉ vậy đó, nó chạy lung tung á, cột nó lại một chỗ nó đứng yên đâu, cột nó nhảy qua nhảy lại, thế làm thế nào nó tạm thì đứng yên một cái, đọc mới hiểu được. Thì và đọc như vậy thì bất cứ đoạn kinh nào thực ra là bị xúc cảm do cái tâm trạng bất ngờ, đọc bất cứ lúc nào, bất cứ đoạn nào đều có thể liên hệ tới sự sống hết á. Một đoạn kinh không nhất thiết phải là chỗ nào, cũng như ta đọc trong kia ta gọi là bỏ kiều đó, bỏ kiều chả có chuyện mê tín dị đoan này, nhưng mà cái xúc cảm, cái ấn tượng trong giây phút đó với cái cảm giác, cái xúc cảm nó liên hệ tới đời sống hàng ngày, cái câu thơ đó tự nhiên liên hệ tới một cái điều đã xảy ra hay đang xảy ra hay gì xảy ra, nó đúng với sự thật, đó gọi là bói, nó gọi là dự đoán chuyện xảy ra. Tại vì rằng là thật là người ta có một cái là cái tinh thần đặc biệt của truyện Kiều, với câu chuyện kết cấu nó với cuộc đời của nàng Kiều, với những cái giá trị văn chương, giá trị nghệ thuật, với tất cả ý nghĩa trong đó, cái người mà hiểu ra thì người ta có một cái ấn tượng đặc biệt với đời sống, những cái khổ nhọc của đời sống, những cái tình yêu phù hận của cái đời sống hàng ngày trong đó, người ta có cái xúc cảm rồi, ta lật bất cứ trang nào tình cờ ta cảm thấy giờ ta bỏ một cái có chuyện gì xảy ra, bất cứ trang nào ta lật ra một cái đoạn văn tình cờ đọc một đoạn, và sau đó thời gian tôi chiếm nhận đoạn nó liên hệ tới đời sống thực sự, thì cái này nó gọi là những cái xúc cảm kỳ diệu của tâm tư đối với hoàn cảnh xung quanh. Ta bắt cái ngập hoàn cảnh xung quanh thì kinh để chúng ta tỏ ngộ. Thành ra đọc kinh hay đọc sách nó có những cái giống nhau, tại vì cũng bằng cái tâm tư của chúng ta để đọc, và cái nào cũng từ đời sống. Nếu chúng ta liên hệ được những cái điều ta học với đời sống hàng ngày thì những cái đó có giá trị, và gọi là nói theo cách nôm na là nó tăng cường cái năng lượng sống, nó cho ta một cái nghị lực, cái niềm vui, cái an lạc ngay trong đời sống. Những cái chuyện nhiễu nhân hàng ngày, buồn phiền mừng giận, tất cả đều có hàng ngày thường xuyên, gần như trong giây phút nóng lạnh bực bội tất cả đều xảy ra. Cũng như vừa rồi vụ kỳ này nóng quá, nóng cũng là cảm giác khó chịu trong đời sống hàng ngày, làm người ta mất một chút nào đó an lạc. Nhưng mà trong khi nóng như vậy mà nếu tâm trở tỉnh, đọc một đoạn kinh bất ngờ, đoạn sách bất ngờ, những cái đoạn mà người ta tôn trọng, ta hiểu, ta cho rằng nó ý nghĩa sâu xa, xúc cảm được, thì cái nóng cảm thấy nóng, nó không cảm thấy lạnh gì hết, mà cảm thấy một cái niềm vui. Thì cái này chúng ta mới có thể nói rằng vui, khổ, buồn, vui, nóng, lạnh, thiên nhiên, xã hội, con người, tâm tư, Đấy. Thì tất cả mọi cái hiện tượng chẳng có cái nào tốt, chẳng có cái nào xấu, chẳng có cái nào buồn, chẳng có cái nào vui. Nói chung thì đều nó có cái niềm vui bất ngờ của chúng ta. Đây là cách thứ nhất chúng ta được hiểu ở kinh. Thành ra là nói là không cần đoạn mạch là như vậy đó. Thế nhưng mà đoạn này thì cũng có thể khó hiểu, tùy theo tâm trạng. Thì học, thì hiểu từng đoạn văn đó đã, cũng phải hiểu. Chứ không hiểu đọc vô thiệt ra là đọc cách mấy cũng bay số cảm nữa. Hiểu là hiểu cái từ ngữ, hiểu ý, nhiều khi không cần từng hiểu ý đoạn đó muốn nói gì. Khi lật lại tự nhiên nhớ cái ý, một cái ý xuất hiện. Thì cái ý này là mình nói theo chữ nôm na, theo chữ kinh trong sách Phật là gọi là hôn tập, tức là nó xông ướp vào trong tâm mình rồi nằm ở góc nào đó mình không hay, một góc tối nào trong tâm mình không hay, tức là hiểu đó. Rồi lúc thì nó nằm ở đó rồi khi đột nhiên xuất hiện. Nhưng mà hiểu đột kinh là gì? Hiểu này không phải là bằng đi từ ngữ mà chuẩn tra từ điển chúng ta ráp lại, nó phải đi rồi đỡ ở đâu người ta biết đi đâu, người ta hiểu đi đâu và nghĩa là gì, không đơn giản như vậy. Nhưng mà hiểu đây là bằng hình ảnh, cứ gọi bình ảnh đi cho con cái ý nghĩa siêu hình ảnh nữa. Hình ảnh khi hình nghĩa hiểu đoạn kinh như vậy thì nó liên hệ tới một cái kinh nghiệm trong đời sống của mình, kinh nghiệm đó nó xuất hiện cùng lúc với cái hoàn cảnh xung quanh, hoàn cảnh thiên nhiên sở tức là con người. Trong đó có người lành, người dữ, người tốt, người xấu, cây, cối, hoa, cỏ, chim, chóc. Cái đoạn nó hiểu ra nó tạo thành một cái hình ảnh, tức là một thế giới, nó nằm ở một góc. Thế giới đó nó tồn tại như hạt cát rất nhỏ ở trong tâm mình. Mình không hay. Cho tới lúc đột nhiên cái đoạn như vậy nó xuất hiện. Thì những người mà làm thơ, văn hay là vẽ, vời, nhạc đều có những xúc cảm này. Nhưng nhiều khi ta cũng cách nghĩa được. Ấn tượng xúc cảm mạnh á, đúng xúc cảm mạnh ghi lại đó, nhiều xúc cảm như vậy nó trộn lại với nhau, gặp chỗ này ít, chỗ mình kia ít, biết đâu nó hiện lên thì những cái như vậy. Thì như vậy kinh nghiệm hàng ngày chúng ta luyện tập gọi là cái giác quan á, tức sự giác ngộ tỉnh thức, rồi được cái tỉnh thức hàng ngày, thì điều này là cái tỉnh thức hàng ngày. Cái gì đây rồi? Thì nói tóm lại là như vậy đó nha. Cái để này chúng ta đọc những cái đoạn kinh tiếp theo á, và những đoạn kinh cũ. Tức là cách thứ nhất. Nhưng mà chúng ta nói rằng là muốn hiểu từng đoạn như vậy, thật là phải hiểu nó. Ở cái môi trường nào có cái hiểu của nó, cũng như người nghe nhạc vậy đó. Không phải ai cũng nghe lần đầu hay lần cuối nghe vào cái bản nhạc thì biết anh chẳng đâu, nghe cả chục lần bao giờ hiểu. Cũng có người có cái số đặc biệt nghe là hiểu liền, nghe cảm ấn tượng liền, nhưng không phải rằng là anh phải hiểu. Thì cái đoạn văn cũng vậy, mình đọc ví dụ đây là tiếng Việt, nhưng mà ít nhất phải hiểu nó để tạo thành một cái ấn tượng, có thể lúc này hiểu cách này, lúc thì hiểu cách khác, nhưng mỗi lần hiểu như vậy nó tạo thành ấn tượng, hiểu đúng thì nó tạo ấn tượng, hay mà hiểu sai nó tạo ấn tượng mơ hồ, có thể ấn tượng lệch lạc. Là cái đoạn ý của đồng kinh. Thì để hiểu đoạn như vậy á, nhiều khi chúng ta cần cái mạch lạc, đây gọi là cách đọc thứ hai của kinh, tức là đọc từ trên xuống dưới nó có một cái mạch lạc, cái chuyện đoạn này nó có đoạn kia. Thực ra đoạn này nó cũng quan trọng cho chúng ta, vì cái tâm chúng ta không phải là mình gọi cái kiểu thiền đốn ngộ đâu, nó đi từng giai đoạn, nó từ trạng thái nó chuyển qua trạng thái khác, chứ mà nó tự nhiên nó đột biến. Tình trạng gọi đột biến, nó mình gọi đột biến là vì không thấy nó xảy ra trong quá trình, nhiều khi nó sẽ nhanh quá, chúng ta không đủ tâm tư để nghĩ, chúng ta nghĩ nó đột biến, chứ vẫn có những cái trạng thái biến chuyển lần hồi. Nước mà trở thành khói không phải tự nhiên cái nó trở thành khói, nước bốc thành khói mà tự nhiên liền, trong nó biến đổi, nó hạ cái nhiệt độ hay là bốc việc cái nào từ cho tới mức nào đó nó nhảy từ lên, nó đột nhiên được. Thì cái đoạn kinh cũng vậy, trong kinh ngay kinh văn thực sự các nhà chú giải ấy, mà đặc biệt đây chú giải này mà lại bản kinh cổ điển, tức là sách vở classic ấy, mà chúng ta học á, là bản giải của ngài vô trước. Vô trước tức là tiếng Phạn là Asanga đó. nó lãnh tổ của giới thức á, người đọc kinh Phật lịch sử Phật giáo chắc biết ngày bữa trước rồi, nó là ở Phật Ấn Độ có hai vị mà luận số đại thừa số một á nhỉ, mở đường cho đại thừa đó là ngày Long Thọ và bữa trước.
Long Thọ.
Tôi nói đây này để nói cái dẫn giải ngày bữa trước để hiểu cách dẫn giải là đọc kinh nha, cái hướng dẫn của này đọc kinh theo thứ tự để mà hiểu, đọc đột nhiên, rồi đọc theo thứ tự hai cách. Cái cách thứ tự này chúng ta đọc cái ngày bữa trước, còn cách đột nhiên là đọc theo tiếng tự mình sáng tác lấy, còn đọc theo thứ tự ngày bữa trước. Thì là cả hai vị là gọi luận số đại thừa, một người nói về không, người nói về hữu, đơn giản vậy này. Tức là từ ngày Naruna nói về không, không nhưng mà rồi sau người ta đi vào cái không quá đáng, trong tư tưởng bao giờ nó cũng xảy ra cực đoan như vậy đó, từ đầu nói ra tới chừng hai ba thế hệ sau thì nó đi lạc hướng đi, thì có người điều chỉnh trở lại, ngày suốt ngày sang ra ngày vô trước điều chỉnh trở lại, thì hai ngày tự nhiên nó đủ rồi, tổng hợp đủ rồi. Thì cho nên với cái bản chú giải của vô trước nó vô lại giải gọi là kinh điển, kinh điển theo nghĩa classic tức là sách tường ốc, cũng như là tiêu chuẩn để phân tích. Cái điều đặc biệt là những cái bản giải của ngày nay chúng ta đọc từ bản tiếng Việt đó, hầu như không có bản theo cái chú giải của ngài vô trước này, vì rằng là nó cũng không đơn giản dễ hiểu với cái văn chương đồng trạng với hay ho, với cái đoạn dịch này là nhiều chỗ nó khác với cái chỗ của lá thật do người ta dịch. Còn ngoài ra phương Tây không nhắc tới là vì không có bản tiếng Phạn, bản chữ Hán không, người chữ Hán đọc có những rắc rối, thì đây cái là một cái thiếu sót. Tại vì những cái đại luận sư như là cách nhìn nó cách ngài nó hướng dẫn ta, tức là một thầy nó hướng dẫn mình theo thầy, mình không tự phiểu được cái đường văn mạch như thế này. Vì cái văn mạch như vậy nó phải có hiểu được cái trật tự của tư tưởng, tức là cái nhận thức chúng ta nó đi từng bước đấy, là cái quá trình tâm lý đi từng bước, mình không hiểu nổi thì mình không thể đặt thứ tự cho để mình hiểu được. Và thứ hai nữa là văn mạch văn nghĩa, đây là gọi là ngữ pháp đó, và kết cấu văn học đó. Mình không phải là người rành về tiếng Phạn, cũng phải rành về tư tưởng, về văn học Phật giáo để biết cái kết cấu theo tư tưởng nó như thế nào để hiểu từng vấn đề. Cho nên như mình không sắp đặt được, chúng phải theo ngài thôi, theo ngài thôi. Rồi sau đó thì tự mình có thể sắp lại, nếu mình khá rồi thì sắp lại cái chương mục. Điều này tôi nghĩ rằng chắc chắn ai làm đó, tại vì nó mang cái cách học thuật rồi. Để cho những vị giáo sư các trường đại học họ làm. Có điều rằng các vị đại học làm thì làm cái này họ có làm thật, nhưng mà họ có cái phần khác, đó là phần hiểu từ kinh nghiệm, gọi là bất ngờ đấy. Là những cái đoạn văn nào cũng có thể là liên hệ như chúng ta nói cách trước đó. Chúng tổng hợp là hai cái, thành ra những cái đoạn văn mà các nhà chú giải thì hay ho thật, nhưng thực họ chả có kinh nghiệm gì. Giống như cái lầm thơ ta đọc vô, ta nói thơ này là thơ đạo hay lắm, tôi biết chắc là chả có hay đạo gì, vì rằng nói rằng là đơn giản nhất là cái đời này chỉ là giấc mộng, đó là ta nói là cái lộ kiện thôi, chứ ai thấy đời là giấc mộng như thế nào hết á. Chiêm bao có thấy buồn vui trong chiêm bao có, nhưng mà liên hệ đời với giấc mộng chỉ là cách nói, chưa bao giờ rõ ràng ấn tượng đời là giấc mộng. Nếu đời là giấc mộng, ta chả có gì buồn phiền tiếc nó những cái gì còn mất. Mà biết vậy thì người ta đứng chửi mình chả có giận nữa. Một trăm người hay mấy tỷ người, cái kể cả thánh nữa, trong ta có hiện tại nữa, ta nó xúc phạm hay là nổi giận liền. Kiểu như ngài tay chính nhung đặt tay lật nó, rồi ta hỏi ngài là ngài có giận không. Ông kể có chuyện mấy chuyện phóng giả, một kỳ viên phóng giả, anh hỏi ông lần thứ nhất, ông trả lời. Thứ hai y như câu hỏi, ông cũng trả lời. Cái câu hỏi lần thứ ba cũng y như vậy, ông nói người ta I lost my temper, mất bình tĩnh liền. Thì là ai cũng công nhận cho thế giới này cũng nghĩ rằng cái tích tự điêu, cái tính nhẫn nại tiền lần của ngài Đạt Lai Đạt Ma là được số một trên thế giới, nhưng vẫn còn giận. Đây là nhưng mà các vị thánh giả thực sự có giận không, điều này mình không biết được, cứ nói rằng các ngài không có giận. Thì đây là nói cái gì? Tức là gọi là cái xúc cảm. Xúc cảm, những người đọc sách Nghe đọc sách, nghe văn tắc, nghe làm thơ nghe hay đó. Nhiều khi được cả giải thưởng nữa. Chả có nghĩ gì đời sống, ghét từ thôi. Nhiều khi nó là ở cái thế giới này là không, là nhất là tịch tỉnh, tịch diệt. Chả bao giờ biết không là chả có xúc cảm với cái không. Cái tâm tôi chạy phải lung lung từ trăm sách có trong tháng đời này xúc cảm được. Thành cái thơ đạo, tăng gọi thơ đạo thì có chả có đạo nào trong đây hết á. Chỉ là ghét chữ thôi, kinh. Trong kinh chữ này rồi kinh chữ kia rồi ghép cái lời Phật, cái lời Thánh ghép lại cho nó có vỡ âm điệu nhịp nhàng. Cũng nhạc rồi nhạc đạo, chả có nhạc nào là đạo hết. Chứ ai nghe ra cái âm nhạc tịch tỉnh thế nào để thành cái nhạc đạo. Chỉ có điều rằng chúng ta ở cuộc đời chúng ta lộn xộn quá, tâm tư nó bay nhảy, ồn ào náo nhiệt. Rồi nghe cái lời nhạc ấy, bằng cái tưởng tượng chúng ta cảm giác cho rằng đó là có cái ý nghĩa đạo, có an lạc thực cái lạc này. Lạc này giống như là viên thuốc ngủ thôi, thuốc ngủ, uống thuốc phiện vô mà cảm thấy rằng nó dịu thần kinh, thuốc ngủ rồi cho thuốc này tốt, thuốc này thuốc chi, uống vô hết đau nhức liền, nhưng mà nó thuốc phiện đầu độc, cái nhạc như vậy nó đầu độc, không đơn giản, mình cho là hiểu, nó là nhạc đạo, nhưng thực sự là khó mà có cái nhạc đạo, nhưng mà vì chúng ta là tâm đưa nó phiền buồn quen rồi, thôi tạm thời cũng được, để nghe nó lắng xuống. Cho ngay chúng ta nghe, ngồi trong im lặng, nghe được cái khoảng trống, nghe những tiếng, nghe được cái chân cũng tiếng nó bò qua, bò lại, nghe tất cả những thế giới, cái nhịp nhàng của đời sống, làm sao nghe được, dễ gì mà nghe, có nhạc sĩ nào mà nghe nổi cái chuyện này, đa số nhạc sĩ sống trong thế giới thác loạn, trừ một số đặc biệt siêu đẳng thì mình nói như phần lớp sống trong tài thác loạn tình cảm, thác loạn tâm tư, trong đó họ mới đặt lại theo cái cách học của mình về nhạc. Theo cái trình độ sắp đặt những cái nốt này nốt kia rồi mới làm những cái đặt vào nhạc, không có cái gì là đạo hay là lý trong đó hết. Thành ra là những cái chú giải cái sách vở ung thư cũng cần cho chúng ta để chúng ta hiểu, nhưng mà tùy theo mình chuẩn bị tâm tư để mình hiểu. Thì là cái đây tôi nói lại là bây giờ là tâm tư như vậy là sắp theo một thứ tự nhau, thứ tự của bậc thánh diễn tả theo cái nếp của tâm tư. Với những ngày là ngày Lâm Thọ ở phố trước, người rành về tâm lý gọi là tâm lý học, ở đây gọi là tâm lý học, nhưng mà nếp của ẩn ức của tâm lý với lại tâm lý này của ngài là do kinh nghiệm thiền mà ra, tức là ta gọi pháo của ngài gọi là pháo vô và hành, tức là người tu tập từ yoga, mà yoga không phải yoga theo của Ấn Độ giáo, mà yoga đây có nghĩa là tương ưng của tâm và cảnh, làm như là tâm và cảnh kết hợp thành một. Cảnh thế nào tâm nó thấy thế đó rõ ràng, không bị thành kiến, không bị những cái tập quán hay là cái kiến thức trường óc hay kiến thức truyền thống tất không bị chi phối cái gì, mà cái tâm thuần túy với cảnh thuần túy nó tương ưng. Thế cảnh này nó cái đạt cái mức đó chúng hiểu rằng từng cái bước của tâm lý, từ khi chúng ta nhắm mắt mở mắt ra một cái thấy cả một cái thấy một cái vườn hoa trước mắt trong một tích tắc, nhưng mà trong có nhiều diễn tiến phức tạp, từ khi cái ánh sáng lọt vào con mắt, cái ảnh tưởng nó gợi lên, rồi những cái ảnh của quá khứ nó xuất hiện để chúng ta đồng hóa cái hoa này là cái gì, rồi cái ảnh tưởng ngôn ngữ nó xuất hiện, rồi tôi gọi tên nó, rồi những cái ảnh tưởng hương vị nó lần lượt xuất hiện trong một thoáng, mình gọi là một sát na, trong một thoáng mà hàng vạn hàng tỷ cái hiện tượng xảy ra để chúng ta nhận thức không bao giờ biết được. Thì những cái bậc như ngài Asanga kinh nghiệm tọa thiền, kinh nghiệm tịch tỉnh, kinh nghiệm du già của ngài không thích cái tâm lý, trên cái đoạn văn như vậy Phật nói ngài sắp đặt thì cái này phải nhớ rằng là không phải là cái chân lý, không có kinh nghiệm nào mà nói rằng đây là chân lý. Cái đoạn kinh trên Phật nói đó nhắc lại rằng là Như Lai là đây là lời nói thật, Như Lai là người nói thật, Như Lai nói Phật ngữ. Thì những cái điều đó, điều Phật đó nó nằm trong kinh, nằm bên ngoài. Chứ còn nghe chính lời kinh thì cái nào cũng Phật ngữ cả, phần lớn. Đúng chỗ này sai có chỗ khác. Trường hợp này lời kinh nó rất hay mà qua chỗ khác, cũng theo lời kinh đó mà chúng ta để nó xuất hiện, thì nó phản tác dụng liền. Chính vì vậy cho nên như có người đọc kinh Phật, có người khen, có người chê, có người cho nó hay siêu đẳng. Có người cho rằng là giảm nhí, đọc nó lộn xộn. thì cũng phải là những người mà cho lộn xộn, những người dốt và những người cho sơ đẳng, những người hay cái nào nhiều khi trình độ nó ngang nhau hết, mà cái kinh nghiệm khác, tâm tư khác, thiên hướng khác, chính Phật cái hồi xưa biết khi đi thuyết pháp cho những người bà la môn, họ trình độ cũng phải đơn giản, họ là giáo chủ cả một cái tông phái lớn. Thế khi mà Phật, mình đề nghị Phật nói chuyện, Phật nói làm sao ông hiểu được cái tâm tư khác, xu hướng khác, tính tin tưởng khác, những cái tập quán tư duy nó khác, những điều tôi nói ông không thể hiểu được, tức là kinh nghiệm bao giờ có để có thể hiểu những điều mà ngài nói. Nhưng mà ngài sẽ nói những cái chuyện khác, chuyện ông có thể hiểu và nói được. Đương nhiên là mình bằng Phật là vì ngài là đại trí, hiểu được cái người tâm tư nghĩa thế nào, được đúng tâm tư để nói cho họ hiểu. Nhưng mà hiểu xong hết rồi á thì cũng ngồi im nhất, nghĩa là hỏi xong rồi để mà quy y hay để tu tập theo Phật không theo đâu. Cho nên chỉ trong giai đoạn hội nhà Phật cũng nói sợ người ta nghĩ nữa, biết cái tâm tư nữa, ta nói chỉ thuyết pháp, còn chuyện hành trì nhân tăng phải tốt đẹp. Nói cái điều thiện để bắt buộc các ông theo điều thiện này, cái gì ông nghĩ thiện, xưa nay cứ nghĩ thiện, truyền trong thầy của ông nghĩ thiện và ông nghĩ thiện thì cứ hành thiện theo điều đó chứ không bắt. Đấy là nói về tinh thần, những cái gì mà cái đời sống vật chất ông thừa hưởng, ta tới đây cũng phải giảng đạo để mà lấy những cái điều đó thay đổi những cái đó, sống thế nào ý nó lấy chắc là chẳng ngang họ. Chứ những khi ta cảm giác rằng ông cô đạo nó hay quá rồi bắt theo mình theo đạo ổng á, mà lâu nay ta là giáo chủ, ta là theo cái đạo này được người kính trọng, bây giờ qua đi mất cái danh dự, không có mất gì đâu, nhưng tùy theo mình thôi. Chỉ người vậy có nhiều người nổi tiếng tới nghe Phật giảng quy Phật khoan rồi đấy, chưa từ suy nghĩ, có nghĩa là những cái tập quán tư duy mình không thể dễ bỏ, tâm đột nhiên đột thời nghe hay quá muốn theo liền, không phải để cho tâm tư nó lắng xuống nghĩa đấy, chúng mình nghe nó theo liền một thời gian sau trắc nghiệm chỗ mình như thế nào, suy tư như thế nào, cái lời cô Đàm nói đúng không, cần phải mới theo. Cái điều này khó có trong những cái vị thánh giả khác, những cái bậc giáo chủ khác. Tôi kinh nghiệm tất cả những cái đó, nói để cho tôi có kinh nghiệm mà đọc kinh. Không phải rằng vào cái kinh rằng cho rằng cái này là sự thật liền, nó sự thật cho lúc này mà nó cũng phải là sự thật lúc khác. Nhưng mà thực ra cần phải hiểu, đầu tiên phải đọc theo một thứ tự đó đã. Hoặc là đầu tiên đọc theo một cái bất chợt, lúc nào cũng được. Được kinh là hiểu, sao đọc thứ tự được. Cũng giống như người ta đi vào phố mua sách vậy đó. Cái lựa sách, cái người biết cách lựa sách không phải là vô cứ đọc từ đầu tới cuối. Cũng có người cần nghiên cứu, họ xem mục lục, tức là có đề tài sẵn rồi. Đi tìm sách, tìm đề tài thì lập cái mục lục. Không là mục lục, lập cái index để coi có đề tài mình có không họ mua. Thế còn người mua tình cờ kiếm sách hay sách lạ mà đọc, thì không phải là bắt đầu mà đọc từ đầu tới cuối đâu. Đọc sao đọc vô tiệm sao đọc hết, lập bất cứ trang nào. Đoạn văn coi nói gì tình cờ. Đấy, có thể lập nhiều đoạn. Đoạn này thấy. Đấy, may lập cái đoạn đấy tự nhiên thấy nó hay được mù. Nếu thấy cái đoạn này chưa được. Nghĩ rằng có thể có đoạn khác lập. Thì 5-6 đoạn có thể lập chục đoạn. Thấy chả có chỗ nào mà hít. Hay hết á. Hay có nghĩa là không thích hợp. Chứ người cứ thấy tác giả mình biết nổi tiếng thế giới rồi. Nổi tiếng một tất cả mọi người kính trọng. Ai cũng cho là hay rồi. Mà lập có chả thấy gì hay. Thôi khỏi mua. Kinh nghiệm cũng vậy. Lập từ đầu tới cuối. Không phải là từng trang. Từ đầu cũng là đột nhiên, đột từng đoạn, đọc. Tự nhiên rằng là do cái tâm tư, do cái tác động gì nó chấn động mình một cái, thì có hay thì bắt đầu đọc lại. Từ đầu, chứ có đem về đọc, nhưng từ đầu theo một cái trật tự, theo một cái trật tự sẵn. Cái trật tự này không phải là chân lý, nhưng mà trật tự này đây là một cách huấn luyện tâm, cho tâm tư mình theo một cái thứ tự như vậy. Cũng như người học võ rồi đó. Học là phải theo một thứ tự của ta, phải bài quyền, nó đi từ bài này, từ đoạn này, có đoạn khác, múa thế này, đá thế này, cho nó theo một thứ tự, để cho cái xương có theo một cái nhịp điệu như là vũ khúc kể đó. Nhưng mà thi học xong rồi mà thi thố, là không phải là cao đánh lộn với nhau là đánh hơn lúc đoạn tới đầu tới cuối, chứ biểu diễn thì nó theo một thứ tự, nhưng ra đánh nhau mà cứ hết cái này, cứ theo thứ tự, đời nào đánh được cái đá, nó bất chợt thôi. Nên thay người ta ra cái đoạn gì thì mình trả này, cái đoạn khác nó tự nhiên thôi, không theo một thứ tự nào cả. Cái này thì tự nhiên nói được là vì ai cũng có qua cái chuyện học võ trên TV, truyền hình, phim Tàu, phim Tây thì nó có hết. Thành nó không nhất thiết phải học nhưng có thể biết cái điều này. Nhưng mình thí dụ được thì đọc sách cũng vậy. học và hiểu kinh nghiệm đó đã, sau đó đột nhiên chế biến theo mình theo hoàn cảnh và để mình hiểu sao đọc từng đoạn được. Tôi nói dài dài như vậy là để mình thấy cái quan trọng của nó. Là đoạn này tới đây là bắt đầu phần thứ hai là theo thời gian, nhưng mà thứ hai có đoạn sách. Cái phần thứ hai thì qua một thời gian dài rồi chúng ta ôn lại một cái, tức là có thời giờ để ôn lại từ đầu, ôn lại theo một thứ tự đặc biệt. Thì giờ chúng ta đi ngược nha, cái phần này bây giờ nói cái đoạn cuối những cái đã, rồi chúng ta sẽ đi ngược trở lại theo một thứ tự mạch lạc. Cái đoạn này là cái đoạn chúng ta sẽ nói tới, là bây giờ tôi nhớ là chỗ này, nếu mà nói theo tiếng Việt theo cái ý như thế này ấy, là phải rằng là Bồ Tát này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát bố thí mà không bị dính mắc vào sự trong kinh hay gọi là hạ pháp, bố thí mà dính mắc vào một cái sự vật sự tướng, cái sự bố thí như vậy bị dính mắc như Bồ Tát mà hành bố thí, nó Bồ Tát nào hành được? Nếu mà bố thí mà bị dính mắc vào một cái sự vật, một cái đối tượng, thì cái bố thí kiểu như vậy giống như người đi vào trong bóng tối không thấy gì cả. Thế là mà nếu Bồ Tát bố thí mà với tâm không có bị dính mắc, thì như người đi vào, thì như người ở ngay giữa ánh sáng, một cái mặt trời ánh sáng sáng trưng, cái gì thấy hết. Đó là kinh nghiệm nó như vậy đó. Thì theo đấy chúng theo bản dịch là thật thì thế này là tu Bồ Đề. Bồ Đề, nếu mà tâm Bồ Tát, nếu Bồ Tát hành bố thí mà tâm trụ ở nơi pháp, thì như người vào bóng tối. Thì trong này có mấy từ mình hiểu lại với bạn, trong cái đó gọi là Bồ Tát mà trụ nơi pháp, chỗ này là ông La Thập dịch cho nó dễ hiểu, cho nó cái người văn tạo dễ hiểu. Cái thực ra là bố thí mà sự là sự vật nó cụ thể, cái hành bố thí nào cũng có cái sự. Đó, sự đây cái sự nha, sự tức là sự vật á, chỗ này là sự vật á, sự vật. Trong cái tiếng Anh thường là nghe chữ này material, bố thí mình dựa theo cái material. Thực ra là trong cái bố thí tâm linh Phật có dạy, cái là mày gọi là phước nghiệp sự, phước nghiệp sự tức là bố thí để tạo phước, mà căn cứ trên cái sự vật cụ thể tức là vật chất, nó gọi là phước nghiệp sự. Nó chỉ sự đó là sự là cái nó chỉ là vật chất mà chúng ta gọi là sự vật nữa. Nhưng mà phước nghiệp sự nó gồm có những gì, ví dụ như là bố thí cho người đói hành khách, họ tới mình cho ăn nè, mà cho ăn nè, người đi lỡ đường, khách đi phương xa lỡ đường, bố thí cho họ nè, cho họ lương thực, lương khô đi đường nè. Cái hồi xưa ở những cái xứ mà còn có dân đi lưu lạc giang hồ, có cái nhà ở phương Tây thì chả bao giờ có cái này nữa rồi, ở Việt Nam cũng hết luôn rồi. Nó cách đây chừng 100 năm thì ở Việt Nam nó còn cái chuyện này, phương Tây chừng 200 năm về trước thì cũng còn cái chuyện này, sau này hết rồi. Còn thì gọi là bảy phước nhập sự, và cả lập nhà lập vườn, cúng vườn cho người khác dùng, tức là cho tăng cũng dùng, cúng vườn làm cầu đò, nuôi nhiều bệnh, tức là những cái này gọi là cơ sở Phật chất, thì gọi là phước nhập sự. Thế nhưng mà cái bản chất của sự này là gì? Thực sự sự này, sự vật này là gì? Khi chúng ta đưa một bố thí ra, cái vật này nó được cấu tạo bởi cái gì? Thứ nhất, cái vật này có mắt là nhìn thấy. Nếu vật rồi tới đó có tai, tức là gõ của rồi nó cái tiếng lớn nhỏ, có cái tiếng âm thanh. Rồi có cái hương vị thì Phật là có mùi thơm gỗ đá, có mùi gỗ đá, cát sỏi có mùi cát sỏi, cái gì có cái mùi vị của nó, tùy theo trong cái tính chất mùi vị nhỡ. Nói chung là sắc thanh hương vị cái nào có hết, sắc thanh hương vị xúc cái nào Phật nào có,
cái này cơ cấu tạo của Phật chất, lúc nào phải đủ những cái này, đối tượng ngoại giới á, thì những cái này là cơ sở như vậy, là bố thí cái Phật nào cũng có cái này, nhà cửa ruộng vườn đều có cái này, đó là cái cơ sở thứ nhất. Cái thứ hai là tùy thuộc vào người mà được cho, người đó là ai, một người ăn mày thì cái giá trị cho nó khác. Khi chúng ta cho một người đạo đức cái giá trị cho nó khác, mà người đạo đức càng cao thì cho một vị thánh, để cho một vị thánh cái giá trị đó khác, giá trị cho nó khác. Tức là cái vật cho nó tạo ích lợi cho một người, nhiều người cho người ăn mày ích lợi chính họ mà thôi, ích lợi dễ chứ, mà nhiều khi cho không khéo là còn tạo cái niềm cái tai hại cho họ nữa, và cho cũng nhiều tiền quá, uống rượu, người ăn mày thì uống rượu xong tôi uống bậy, uống bạ, uống bạc, làm nhiều thứ lung tung đó, không phải làm thiện đâu. Thế nhưng mà thí dụ bố thí vật thánh thì được ích lợi, vì vị thánh khi mà khi thọ dùng xong lại đi qua đi lại không cũng đủ gây ích lợi cho nhiều người xung quanh. Gọi là bất cứ ở đâu mà vị thánh ở đâu thì chỗ đó an lạc, ngay cả đất tàu bên tay cái thánh khổng cũng quan niệm như vậy, ai quan niệm như vậy đó. Ở đâu có bậc thánh hiện diện thì cái thế giới cái chỗ đó, cái khung cảnh đó có sự an lạc. Nên do hồi xưa đó, ngay sách tạo đó, phải là sách Phật. Khi mà gọi là vua đi cầu hiền, văn vương đi cầu hiền, đi vào cái khu rừng đi săn bắn, tự nhiên thấy cái dân làng, và thấy cái gương mặt là vui vẻ, rạng, sáng lạng. Và họ nói chuyện với nhau có vẻ lễ độ, biết đây có một thánh nhân ở, tìm nó ra, tìm ra thật, tìm nó không tới nhà và người lập nên chỗ đại nhà Châu, có tìm ra. Tức là nhìn cái khung cảnh chúng ta biết ở đây có bậc thánh, mình không nhìn ra đâu, khó nhìn ra. Tức là thánh, nó nhìn thấy thánh thôi, văn vương cũng là thánh, nhìn ra thánh, nhưng mà mỗi tội thánh mỗi kiểu, văn vương thánh cai trị vua thôi, nhưng mà thánh mà để mưu mô, để mà thánh mưu mô lập có luật pháp, lập có chiến sách chiến lược, an thịnh, hưng thịnh cả một nước. Ông biết là mình không có tài, mình chỉ có tài mà tính nói một người nghe, nói thì một người nghe, nói vậy người ta cũng nghe nữa. Nhưng mà để mà làm cho nào cho hay mà nghe cho hay thì không biết là có cần cầu hiền nó gọi là thánh. Thì lại gọi là tức là bố thí nó tùy theo cái vật cho cái đối tượng, thì cái này cũng dựa vào sự tướng, dựa vào sự tướng. Còn ta là người cho cũng dựa vào sự tướng rồi, đó là gọi là sự. Thì bố thí mà dựa vào sự thì những người vào bóng tối. Đó là cái lời văn đó đơn giản rồi đó nha không? Giờ mình suy nghĩ thêm thì tùy theo mỗi người suy nghĩ nè. Thì cái chữ Hán mà nó đúng ra là cái bị dính mắc vào. Cái kia chúng ta gọi là trụ, không phải trụ mà dính rồi giống như trụ nữa. Mà dính vào, tập thiết ta. Dính vào chứ mà rơi vào trong cái chữ người té. Người mà té xuống từ trên, nếu té xuống tùy theo. Bao giờ té mà có chỗ thì bám vào, nếu không bám vào thì rơi hoài thôi. Rơi chỗ nào bám được cái nào thì nó dính vào cái đó. Người trên cái vực thẳm rớt xuống, bám được cái cây thì dính, cái cây không thả ra được, thả ra cái nữa. Thì cái tình trạng đó là tình trạng bám víu. Bám víu theo kiểu không phải là muốn bám thì bám mà phải bám lấy. Ở trên cao mà rớt xuống. Thì cứ dọn chung quanh hay là trên cái thành dưới mà rớt xuống, bập cái gì còn phiêu vớ thôi. Trôi trên biển gặp cái gì mà bám lấy thôi. Đó là tình trạng không thể không bám víu được, và cái tâm ta phải bám vào, phải không bám vào nó cũng tồn tại được, không hoạt động được. Nhưng bám vào chỗ nào thì ở đây bám vào sự tướng, bám vào ngay chính sự vật. Người bố thí khởi đầu mà không bám vào sự vật thì không thể bố thí được, khó bố thí. Cái đó chỉ có nghĩa là dục tiền của cửa sổ, dư tiền với bà có đem dục đi mà cho, rồi cho rằng ta vô chấp. Thực sự ở đó kiểu mà dục tiền có cửa sổ không có ích lợi gì lắm. Tức là những người lượm ngoài ngoài thôi cũng giống như chúng ta vô tình, chúng ta có một ly tạt nước ra ngoài, mình là vô tình tạt nước thôi, nhưng mà cái đó thực ra ít lại nhiều con kiến. Con kiến nó bò lúc nhúc, nó được cái đám kiến nghe nó mừng quá, nó có thức ăn tới nó bu lấy. Có điều tạt bất ngờ, tạt ở đâu cũng được, ngay giữa đường đi, bàn kiến nó bò ra, cái là xe chạy con nó tăng, chết cũng cả cái đồng kiến luôn. Nhưng cái người có tâm tư khác thì họ tạt cái ly nước ra, nước đường, họ biết tạt thế nào, biết chắc chắn kiến nó bu tới. Ngay trong nhà cầu ở đâu mà phải trong toilet rồi, ta nó bây giờ đổ này, trong toilet đổ vào, nước vào. Kiến sẽ bu lên làm sao đâu, ta rửa tay nó là kiến rồi. Đây cả đám kiến là vào, tức là đẩy cả biển kiến vào cái biển khổ mênh mông. Người ta đổ như thế nào, tức là tâm tư mỗi người đổi một khác, không phải tình cờ. Thành ra trong cái bố thí chúng ta nói rằng là ban đầu nói rằng người không cúng chấp tôi bố thí, tôi cho bình thường, tôi dư tiền, tôi cho mà cúng bao giờ tiếc nuối, nhiều quá là sao tiếc, có một tỷ bạc cho vào bắt đầu mất gì tiếc, chứ cũng là hạ tiền quá tiếc, đa số mãi tiếc, chỉ giờ như đi hết trong trong người ta có tỷ đô la không cho bao giờ tiếc, tại vì ông có cả mấy chục tỷ không cho, một tỷ thấm thế gì, thậm chí hai ba tỷ thấm thế gì. Nhưng mà người có chuyện có 1.000 đồng mà cho tới 800 là quá nhiều tiết thật á, cho 1 đồng tiết nữa. Thành ra cái người mà nói không, tôi bố thí nhiều lắm mà tôi cảm thấy thoải mái không tiết gì, cái đó chưa chắc. Cái đó gọi là dục tiền của bố sổ. Tức là đường dư quá, thải đường có ngoài đường đi chứ mà chắc tiếng nó bu chơi, chết mà kệ nó, có tiền là thải ra thôi. Bây giờ con bảo thầy đừng đi cho cài dán nó bò chơi, muốn gì mà kệ nó, không cần thiết. Có những người này, có như mà thường tâm tư, cơ sở người bố thí đầu tiên, thì phải có sự tướng. Điều này phải cho ai, là chúng ta muốn cái gì trong này. Nhưng mà tới mức nào đó, cái sự tướng không còn. Thì được giác một sự tướng nó không còn. Thế nên, quá một trình kinh nghiệm, thì cái đoạn kinh đây là sự bố thí. Ngay từ đầu nói cái bố thí, cái đoạn nói bố thí là cái bố thí như vậy, nó diễn tiến từng giai đoạn, cái tâm tư từng giai đoạn. Ở ngoài đời nếu chúng ta hành cái bố thí thì nó theo một thứ tự, từ khi bắt đầu phát tâm bố thí với cái tâm tư rõ rệt, với cái ý nguyện rõ rệt, chúng ta cho một đồng vì cái gì? Chúng ta đổ nước ra, thảy ra một cục đường cho con kiến nó bu, vì lý do gì? Thật ra cho con kiến tội, con kiến chả có gì tội, những con kiến thì thân nó cực khổ. Nhiều người nói con kiến nó cực khổ, con vật nó cực khổ, giết nó đi cho nó đầu thai kiếp khác, nó sướng hơn. Nếu mà con lấy lý luận, mà nó nghe có lý. Ta hỏi, nhiều người giết con trâu, bò, ngựa, con khỉ rồi đó. Cái đó con, nó làm thân trâu, ngựa, nó khổ quá. Mình giết nó đi cho nó đầu thai kiếp khác sướng hơn. Ai biết được kiếp sau nó là cái gì? Sướng hơn, khổ hơn, ai biết được. Điều cơ bản là con nào sợ chết hết, mà con kiến cũng sợ chết. Con kiến mà đụng nó đang bò cái chén đường mà chúng ta lắc cái chén đường, nó sợ của nó chạy, nó cũng sợ chết. Tất nhiên là ta muốn tạo an lạc cho tất cả những cái vật, ta phải làm thế nào. Bây giờ thấy đến cuộc đời để cho kiến ăn để nó thành cái gì, tạo cái tâm tư. Nhưng mà cảm giác này không phải tự nhiên được, phải có cái luyện tập trong đó. Ta gọi luyện tập cái từ tâm, luyện tập cái trí tuệ. Thế nào khi mà thấy, mà khi cái được thì là chúng ta thấy một cái đời sống nó phong phú vô cùng, chúng ta cảm thế giới nó rực rỡ, con vật nó bò qua bò lại, một cái thế giới từ trong cái an lạc, trong cái khổ chúng ta tìm ra cái an lạc của cái sự vật. Cái tâm tư này gọi là cái tâm bồ đề tâm. Bồ đề tâm này phải tu dưỡng một thời gian, cái tâm này bắt đầu từ cái sự bố thí. Đầu tiên người ta bố thí mong cầu phước quả, tức là nhiều khi cũng bình thường thôi. Còn cái chuyện người mà cho dục tiền qua cửa sổ, giàu quá dư tiền qua cho này không cần thiết, mình nói người bố thí có cái tâm tư thật, bắt đầu cho mình. Cho mình thì cũng vì người thôi, tức là vì mình, nhưng mà phải cho người nghèo chứ chẳng lấy là bố thí gặp người giàu mà cho dư tiền bạc cho mình chứ. Nhưng chúc cho những người nghèo khổ, nhưng mà đa số là vì mình. Cái người mà gọi là cho đi được tiếng thì không kể, nhưng mà vì mình là rồi có người cho thứ hai nữa, vì mình từ mình nó bắt đầu nghĩ tới vì người cho người ta tiền, người ta được cái gì, đây là người ta thiếu tiền, thiếu bạc, thiếu ăn, ta cực khổ, rồi mình cho người ta để ta thoải mái, trong cái thoải mái người ta làm cái gì, chứ không phải rằng hơi khổ quá cho ăn sống, thấy người ăn mày sinh ngoài đường khổ quá, mình thảy cho họ dư tiền, thảy cho họ 100 đồng cũng có tình thương thật đấy. Thấy khổ quá, thấy cũng biết đi bán dây số, 80 tuổi đi bán dây số, mặt mày lem luốc, áo quần rách rưới đi bán dây số, bố mẹ không nuôi nổi, còn phải về nuôi bố mẹ nào, nuôi bố mẹ bệnh, mẹ nặng sắp chết đi buôn bán, mình thấy nhỏ tội nghiệp quá, nghe cho tiền nó không lấy, có nhiều đứa nhỏ nó thằng khái lắm, con bán dây số. Thầy có mua con bán hay còn cho tiền con không lấy, là mình phải mua. Mình chỉ mong, mình chỉ cảm giác được cái vui vẻ của nó. Nhưng mà thực sự ra, cả cuộc đời nó thế nào? khi mà có nhiều người nghĩ tới làm thế nào thay đổi được cả cuộc đời của chính nó, tức là từ cái tâm tư bố thí, tâm cho chúng ta rộng ra một lần, cho nó tâm hiện tại cho nó vui, thấy gương mặt nó vui, mình mừng, rồi nó đi đâu nó kệ, mình nghĩ thêm chút nữa, và sau đó nó về nhà làm thế nào, với cái số tiền này mình cho nó nhiều nó không lấy, nhưng mà nó sẽ là cái gì, và có cách nào để cho nó, đây là cái tâm tư của Bồ Đề, cái tâm của mình càng rộng lớn ra, đối với nhiều người chung quanh. Thì cái tâm tư như ban đầu y tới sự vật, nhưng cuối cùng không còn ý sự vật nữa. Khi mình cho nó mong được cái an lạc, thực ra cái an lạc ngay trong đời này thôi có nghĩa rằng là mình cho nó hay giúp đỡ thế nào mà nó có điều kiện đi học hành được, lớn lên nó sẽ thành người tốt, nó sống vui vẻ, hạnh phúc, có gia đình, con cái, thành sống vui vẻ, chỉ đời này thôi. Vẫn là cơ sở, tức là cái người cho, đối tượng cho đều cơ sở vật chất. Nhưng mà cho tới lúc mà chúng ta hiểu được cái hạnh phúc đời này cũng chưa an ổn. Và ngay cả bản thân ta biết vậy, cái hạnh phúc đời này giàu sang ấy, ngồi trên đỉnh tháp cao danh vọng cũng an ổn, lên tới cái địa vị uy quyền, xung quanh người bảo vệ, khó mà ai đụng tới mình được, khó mà có hạt bụi mà rơi trên con mắt mình được. Thế nhưng bất ngờ đi máy bay nó rớt chết lúc nào không hay, chết luôn cả gia đình lúc nào không hay. Thì hiểu biết rằng là không có cái gì an ổn, vậy thì không có cái hạnh phúc nào vĩnh viễn, thì có một cái hạnh phúc chắc chắn, có một cái hạnh vĩnh viễn hơn. Dù sống, dù chết, dù bị đày đọa, dù bị rằng là, dù bị đeo xấu, tất cả vẫn có nguồn an lạc không ai có thể lấy đi được. An lạc đó có thể là trong từng giờ, lâu lâu xảy ra trong một ngày hai ba lần, hay là một ngày chỉ một lần, hay một tháng chỉ một lần. Nhưng mà chắc chắn có một niềm an lạc như vậy. Và ta có an lạc, cũng mỗi người đều an lạc như vậy. Thì cái an lạc là phi vật chất rồi, không dựa trên vật chất nữa. Tức là từ cái bố thí, y trên có sự mà chúng ta đặt tới cái vô sự. Thực ra do cái tâm Bồ Đề, cái tâm từ của mình rộng lớn, mà điều cái vô sự đó thực ra có cái trí. Do cái từ trong cái từ bố thí chuyện rất nhỏ, nhưng mà chúng ta phát triển được cái lòng nhân trong sự bố thí cho vậy á. Cho ban đầu, cho cái vì cái khác, vì đời này, vì đời sau, hiểu được cái an lạc, cái ý nghĩa an lạc chân thật cho cái người mình cho. Thì cái tâm tư chúng ta và chúng ta hiểu được cái giá trị của cuộc đời, cái khó hiểu nhất là cái giá trị của đời sống, cái hạnh phúc, cái an lạc đời sống, nó là gì, đích thực nó là gì. Cái ta gọi là hạnh phúc, thực sự nó là cái gì. Hiểu được cái điểm này là hiểu được cái giá trị của đời sống. Thành ra là từ cái vô tướng, từ cái thực, có sự, có cơ sở vật chất, trên cơ sở vật chất để bố thí, nó đạt tới cái, ngay trong cái vật chất đó nó không còn là vật chất, nó thuần túy là một cái gì, tinh thần. Nói cái chung là cái này cũng là một cái, chúng ta hiểu sắc là không, và không là sắc, cái chúng ta đó là vật chất. Nhưng mà cái an lạc, trong nó có một cái nguồn an lạc, không phải là vật chất nữa, nhưng mà cũng không rời cái vật chất. Nó vẫn còn đó, nó vẫn còn luôn luôn một đống đó. Con người nó vẫn một đống luôn luôn một con người đó, cũng vẫn có tất cả những buồn phiền đau khổ của họ đó, nhưng bên sau họ có một cái gì, hay là bên trong thâm sâu có một cái gì mà mình biết có thể đạt được, cái đó không dựa vật chất được. Thì cái này, cái hiểu biết này đó chính là cái trí tuệ, cái khả năng trí tuệ, không phải để hiểu rằng vũ trụ có biên như vô biên, hữu biên như vô biên, cái này chỉ là ảo giác, không phải hiểu rằng luật đây luật tương đối, luật lượng tử, tất cả những cái chỉ là hiểu biết hạn chế. Dù có hiểu tới cái thế giới tương đối nữa cũng làm những cái hạnh phúc được. Einstein không làm như vợ mà con hạnh phúc được, con cũng ghét ông này, nó cũng hận ông này, vợ cũng hận ông này, nó cũng phiền vợ này, không làm những người chung quanh hạnh phúc được, và ta cũng hạnh phúc được. Dù có hiểu tới cái luật tương đối, cho thành hiểu biết một cái luật vũ trụ cũng hiểu được, nhưng mà cái đời sống cái người ta cần là cái gì, đó cái an lạc, chứ không phải cần những cái đó. Ta muốn khám phá được cái vũ trụ thiên nhiên để làm gì, để thấy được cái bản chất, nó để thấy sự ác là, chứ không phải hiểu để mà hiểu, hiểu để hiểu, chả có nghĩa cái gì. Và một cái hiểu đúng hết á, từ hồi cái nhân nhà, từ hồi Galileo tới giờ gọi là khám phá luật vũ trụ, chả có ông nào đúng hết á. Không trước, nó đúng sau, lên nó sai. Ngay cả được Einstein cũng vậy thôi, gọi là thông minh bạc học, cái tư tưởng số một phi thường. Những cái lớp trẻ về sau cũng nói với ông những cái sai, ông mới chấp nhận, hai ông cãi nhau, già trẻ cãi nhau, rồi cuối cùng ông cũng có chỗ sai thật. không phải là không sai. Cái đoạn chứng minh là cái đám trẻ nó thật bậy, cuối cùng chính đâu nó thật bậy. Thì không có cái chân lý, nhưng mà cái chân lý đúng cuối cùng ai đạt được đó là cái ăn lạc, chính cái người đó. Cái ăn lạc chính cái nhà bác học đạt được, cái chính người ăn mẹ đạt được. Mà ta thấy được cái sự an lạc đó, thấy được cái ý nghĩa cuộc đời đó. Chúng ta biết là ai sinh một thắc nhiều lắm, thắc mắc tôn giáo, không tìm được cả đạo Phật nữa. Tôi ông chả hiểu gì nhiều về đạo Phật, nhưng nói những câu mà vẫn nổi tiếng vì nhận xét về đạo Phật. Vì ông là nhà bác học, cái câu nói cũng thường thôi. Đối với Phật bồi thường có những tại nhà bác học, tôi mượn ông này ra nói. Ông thắc mắc về thượng đế là gì, đời sống là gì, và cũng hiểu được. Cách ông nói về đạo Phật chứng tỏ ông hiểu gì, không hiểu gì về đạo Phật. Chỉ mắc mang cái bên ngoài thôi, thấy được cái tinh thần đó thôi. Và ông nói về đạo Chúa, mấy người đạo Chúa cũng chấp nhận, nói ông chạy theo gì về Chúa hết, ông nói tầm bậy về đạo Chúa. Khi mà ông nói về thượng đế, ông Chúa, nhiều người cho là ông hữu thần, mấy hồng y phản đối. Cái chú Einstein đâu phải là chú, cái đó là ông tưởng tượng là cái chả của chú này, nhưng của ông Einstein nói hết á, ông chấp nhận. Thì đây là những cái bên ngoài, nhưng mình nó chứng tỏ rằng là cái mà ông khám phá cho rằng biết được cái vũ trụ, mà là nắm được cái vũ trụ bằng tay quy luật nó, vẫn không thấy được cái hạnh phúc, vẫn đi tìm hạnh phúc trong các cái tôn giáo này, tôn giáo kia, trong sách triết học, trong tôn giáo, vẫn không tìm ra. Còn ông tìm như thế nào, chết như thế nào mình không biết được tâm tư ông. Đây là chỉ có sách vở thôi, ông thấy thế nào mình biết được. Thì tôi nói làm vòng nha, nó dài như vậy để cái kết luận là gì? Tức là có những cái niềm vui, cái an lạc, ta phải bằng cái trí tuệ mình mới thấy được. Mà trí tuệ đó, cái mình thấy thực sự cái an lạc chân thật là gì? Gọi là cái hạnh phúc chân thật là gì? Đó mới gọi là cái trí tuệ giác ngộ. Thấy được cái này, thấy được tất cả các cái thế giới, ý nghĩa tồn tại của nó. Ở ngày nay nhiều khi nhà khoa học nó tạo gì thấy lạ. Người ta nói rằng là những cái điều mà khoa học phát hiện ra không ngờ rằng các cái đạo sĩ, các cái thiền sư, các cái thánh giả trước 2000 năm trước, ta đã nói và ta đã thấy. Cho nên những người khác không biết làm sao ta thấy được, tự nhiên sao ta thấy được. Ngày nay khoa học phải nhờ đến kính viễn vọng, với những kính vi tính, những kính hiển vi, kính viễn vọng. Có những thí nghiệm phàm ốc, những máy móc cực kỳ tốn kém. Một cái máy móc như vậy, cả hàng vạn người tụ tập lại có thể làm được cái máy. Tức là cái nhìn của một người, cả hàng vạn người tập hợp thấy một cái nhìn. Mà có người hồi xưa ông mộn, đi qua đi lại, ngáp vô ngáp ra, mà sao không thấy được cái này, nó kỳ khôi. Cái này mình cũng biết rồi. Tức là có những cái chân lý. Mà nó đơn giản. Nhưng mà cũng cực kỳ rất là khó. Bây giờ nói tóm lại, chúng ta đi tìm cái chân lý để làm gì? Thì tức là cái an lạc hàng ngày là khi mà cứ cái ngộ an lạc nào thấy được nó, đó là chân lý. Ở trong kinh Phật, thấy được đạo giác ngộ, đọc thấy được thánh đế, thấy được chân lý thì phải an lạc. Mà muốn an lạc cái tâm định, mà định là có lạc rồi. Tức là phải căng trên cái lạc mà thấy chân lý. Khi thấy chân lý rồi, cái lạc này thuần tịnh. Chưa thấy chân lý cũng cái lạc, nhưng mà lạc này là lạc ô nhiễm, thì chúng ta còn cái ham muốn trong mới thấy. Nhưng mà khi thấy chân lý được, cái ô nhiễm nó thành thanh tịnh, tự nhiên đổ thành thanh tịnh. Kiểu như Tề Thiên Đại Thánh vậy đó, mà đi tìm cái yêu quái vậy đó. Khi chưa tìm nơi gốc nó thì nó là yêu quái, khi tìm nơi gốc rồi nó là gốc tự thánh. Cái tâm ta cũng vậy, chưa thấy nguồn gốc của nó là ô nhiễm, thấy nguồn gốc nó là thanh tịnh. Thì cái này là chữ nghĩa sách vở. Nhưng mà kinh nghiệm người ta học thấy rồi nói đây là từ cái chỗ vô tướng nha, đặng của nó cái bố thí là thế nào mà là đi vào tối đi vào sáng á, thì kia mới nói đó bồ đề mà có mà bố thí mà chính là sự tưởng thỉnh người đi vào trong bóng tối, chắc tôi không thấy cái gì hết á. Thì chúng ta biết cái tâm trạng người hướng tối rồi, tự nhiên cúc điện một cái. Ở Việt Nam đi, đang tối, ngồi tự nhiên cúc điện một cái. Nếu ngột mình, chắc có người thấy sợ, giật mình sợ trong á. Chả có gì hết, tự nhiên sợ thôi. Rồi cúc điện, cúc nguyên cả người khu vực thành phố, nhìn ra thấy tối om hết. Mình khuya khoắc, mình tới mình đi. Sợ gì nó có nguy hiểm, vì tối quá không biết phòng ngừa được. Còn gì nó ở đâu rớt tới, chả biết nữa. Cái thế giới của bên phương Tây thì không biết, thế giới an toàn quá mà cúp điện chả bao giờ có nữa, mà có thì nhiều khi cũng thấy an toàn. Còn như thế giới, nhưng mà ở trong mà cái thế giới mà hỗn loạn ở trong rừng như hầm tự nhiên tối om, cái mặt trời tự nhiên tối om ấy là sợ. Không biết con gì, cái gì có thể tao là xảy ra trong bóng tối, mình không biết đâu mà đề phòng, dễ sợ. Trời, người nào có cái bản lĩnh, nếu rằng có tối đi nữa, ai đừng tới là mình phản ứng được liền. Nó còn ngoài ra là sợ. À, thì đây thì nó có nghĩa rằng bóng tối vô minh á, là không hiểu biết, không thấy rõ sự vật, là nguồn gốc của cái mọi đau khổ. Mà chúng ta bố thí vào sự tướng, bị dính một cái sự tướng. Cũng như con mắt á, mà con mắt mà nó dính vào cái một, chỉ cần một hạt bụi không, không thấy gì nữa. Dính một hạt bụi không là thấy được chớp chớp lo lo rồi. Con mắt. Nó gọi là sự tướng. Thế là có còn người mà không dính vào cái sự tướng bố thí, như người vào, như người đứng giữa trời quang mây tạnh. Trong đoạn nói đó, là Bồ Tát mà không trụ pháp mà hành bố thí thì chứ người có mắt, thứ nhất là có mắt sáng, hai mắt sáng trưng, không bị nhặn, không bị ghèn, không bị dễ đó. Rồi lúc đó có ánh mặt trời sáng trưng nữa, thì thấy sắc, mà thấy đẹp, nó thấy mọi thứ đẹp đẽ nữa. Tức là vừa thôi, chứ nếu mặt trời nóng quá thì lúc đó tháo mồ hôi chả thấy đẹp gì nổi. Nhất là ta gọi là trời, ví dụ mặt trời mùa thu, trời mặt trời mùa xuân, và cánh đồng, hay là giữa cái vườn hoa, mắt mình sáng, mình vừa tắm rửa sạch sẽ, lúc đó ngồi, trời là gọi là ánh nắng sáng mai tỉnh được, gọi là ánh nắng tâm như pha lê, cây cỏ xanh mướt, tất nhiên là phải có cảm giác an lạc, thoải mái thôi. Có là thơ không thơ gì, người phàm phu tục tử gì nữa, cảm thấy một cái gì sung sướng đẹp đẽ thôi. Nhưng tùy theo trình độ, cái lạc thú, cái an lạc đi tới mức nào, tùy theo. Cái người ta gọi đạt thú cao là người đó, do trình độ hoặc triết học, hoặc văn chương, thăng hoa của đời lên. Còn những người dung tục, nhìn thấy đẹp, thì cũng thấy đẹp thiệt, nhưng mơ hồ thôi gì đây. Thì cái đoạn kinh như vậy là nó đơn giản ấy, chúng ta vẫn phải chiêm nghiệm vào cái đời sống hàng ngày, những cái gì hàng ngày, đấy là cái kinh nghiệm cho. Thật ra khi mà chúng ta mà cho một cái ấy, mà được cái cho xong rồi tự nhiên cái cảm giác nó lạc, nó dâng lên, cái lạc nó chân thật, cái lạc nó dâng lên. Cái này khó, chỉ khi mình cho mình thấy vui vui, mình cho thấy nó vui, cũng như cho con kiến ăn, thấy kiến đoàn nó bu là thấy nó vui vui. Cái đó chưa phải là lạc thật sự. Cũng như mình cho những người thân mình, cho con, cho cái, cho bố mẹ ăn, thấy ông bà ăn được cái này ngon lành, mình thấy vui vui, mình thấy an lạc. Nhưng mà đây là những cái lạc nó giả tạo, gọi là lạc có sự tướng. Nếu có người thực sự đó, cái này có kinh nghiệm được, cái dù thấy bố mẹ mình như vậy đó, hả? Lâu nay nó không hiểu đạo, không hiểu là gì cả. Mình nói sao tự nhiên ông bà nó hiểu cái mình mừng. Tôi rằng là cái mừng này mình chưa hiểu tới mức nào, nhưng cái vui nó khác. Khác hơn là khi mình mua, thí dụ ông bà thì ăn thịt quay, muốn thịt quay, ông bà ông uống rượu, mua rượu, ông bà uống thì ông bà vui vẻ, mình vui theo. Khác hơn cái chỗ khi mình nói một câu, mình cho ông đây đạo lý, ông bà hiểu được, mặc dù cái đạo lý mình cũng chả sâu sắc gì. Thì mình thấy nó cái niềm vui nó khác, mừng, mừng khác. Nhưng ai có kinh nghiệm trong người thân mình, thuyết phục được người thân mình, hay là khuyên bảo được người, khuyên lên được người thân mình. Mình có những cảm giác vui đấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy được cái chân lý thì nó càng khác hơn nữa. Thực ra nhưng là khi chúng ta sáo rỗng thôi, mình thấy cái lạc của mình trong chưa phải là cái lạc gì cao siêu lắm, nhưng chưa phải thấy được cái sự thật, nhưng mà đã đạt được một phần. Mà cái hạnh phúc đó là hạnh phúc chân thật, tương đối trong cái chân thật của nó. Và càng đi sâu vào, tức là cái tâm càng tĩnh lặng, tâm tư đó nó càng tĩnh lặng và ý nghĩa nó càng sáng lên, thì cái lạc nó càng lên tăng bội. Thì đây là cái đoạn kinh mà chúng ta có thể kinh nghiệm trong đời sống. Tại vì tôi cho thôi, cho bất cứ gì, cho tôi con kiến, con càng, cho tôi con người, cho con heo ăn, cho heo ăn cho nó mọc để nó mà đi giết. Con heo ăn mà ăn xong rồi nó cho con gà ăn, nó mọc một thời gian mừng vui lắm. Thì con gà ăn nhiều vui lắm, mình vui là gì? Thì mình cho nó ăn nhiều, biết rằng nó sẽ mập, mà mập thì thịt nó ngon, ngon thì mình lúc đó mình ăn nó ngon. Thì cái này cũng vui vậy. Cái vui giả tạo, cái vui này vui nguy hiểm. Người vui này là ung nhọt, giống như người mà giống như người mà ngứa mà gãi, thấy nó đà ngứa mà gãi, biết cái gãi cái mũi chảy máu luôn, nhiễm độc luôn, cuối cùng làm mũi luôn á, đâu có hay. Thì có những cái lạc thú rồi không biết đâu mà thấy nó vui thật đấy, vui của những người thợ săn. Cái lạc thú của những người thợ săn, săn là con mồi mừng quá, người cái câu cá, câu được con cá rồi con cá thả cái một câu xuống, con cá rỉa nó giật lên thấy con cá mừng quá, có niềm vui đấy, thiệt đấy, niềm vui giống như con nít mà cãi ghẻ, nó gãi quá trời, ngửa được thò tay nó gãi, nhiều khi nguy hiểm quá gãi phải trói tay nó lại cột tay lại thôi nó gãi. Những người nằm bệnh viện, những nằm trong bệnh viện có nhiều vết thương nguy hiểm quá, sợ người bệnh bất ngờ thò tay thò chân múa tay vậy bản nguyên thì phải trói tay nó vào giường nhưng bệnh. Nhiều khi bệnh quá nó phải lăn, mà lăn nhiều khi nguy hiểm, không cho nó lăn, trói tay nó lại. Đó là có những cái lạc thú mà nguy hiểm mà mình không nhận ra, khó nhận ra lắm. Mình chỉ là những đứa trẻ dại, ngứa đâu gại nữa, thấy đâu ngứa đâu gại đó, ngứa cổ họng lấy cái gì mà gầy mà thọc vào trong cổ họng, ngứa luôn mũi rồi lấy viết lấy gì thọc vào luôn mũi, nó chảy máu lúc nào cũng hay. Nếu con mắt là dụ đến thì thôi, dụ thì chạy con mắt luôn. Tưởng nó nghe ngứa mắt, mũi nó băng mắt, ngứa mắt là dụ. Dụ thế đỏ mắt lên luôn. Nhiều khi nó rách luôn vào mặt, còn trầm nữa, không biết nữa. Mình cứ muốn là làm thôi. Mình nói chứ mình thằng này. Đối với người con nít thì mình là người lớn. 60 tuổi, 50 tuổi, lớn rồi. Đời ai mà người lớn rồi. Nhưng mà trong cái giá trị bậc thanh mình là con nít khờ khảo. Nhiều khi gọi là phàm phu ngu muội. Mình tự hào là mình khôn ngoan, thiệt là khờ khảo trong cái này. Nó gọi là bóng tối là vậy đấy, chúng ta đang trong bóng tối. Thì mình tập, ai cũng tập thôi, sách của nó vậy chứ thiệt, chả hơn ai đâu, chả có cái chân lý nào trong này. Rồi bây giờ mấy cái đoạn này ha. Đoạn này là đoạn gì? Bây giờ nó theo ý nghĩa này, nó trong một cái đoạn. Trong một cái đoạn, đoạn lớn, nhưng mà lớn cũng có cái đoạn nhỏ. Tức là lớn mà không có đoạn lớn nữa. Mà có đoạn lớn kia, có đoạn lớn nữa, nó lồng vào nhau trong á. Thì mình gọi là đoạn nhỏ đi. Đấy là cái đoạn nhỏ trong cái đoạn lớn. Cái đoạn nhỏ nó là đoạn nhỏ cấp 4. Nó nằm trong một cái đoạn nhỏ cấp 3. Còn cấp 2 rồi có cấp 1. Từng cấp như vậy đó. Nó sẽ rắc rối. Nó phải hiểu từng đoạn. Tức là văn mặt từng đoạn, phải dồn lại. Hiểu toàn đoạn, đi lần lên. Bây giờ bắt đầu cũng đi ngược nha. Tâm cái này là gì? Nó có ba cái đối trị trong cái đoạn văn. Đoạn văn này là một cái đoạn lớn, đó là gì? Nó bắt đầu từ cái chỗ lớn này, tức là đoạn vã đó. Đoạn nhỏ của đoạn này là đoạn số 3 đấy, tức là đánh theo số 1. Chỉ kiểu như mà viết sách trong số 1 là mã, rồi số 1 nhỏ, một Ả Rập nhỏ, rồi tới cái A, cái B, C gì đó. Để theo từng cái ai học ai làm vi tính, biết là cách heading 1, heading 2, heading 3, heading 1. Rồi cái heading 3 nằm trong heading 2 nằm trong heading 1 nằm trong cái title, là hết. Tức là nhiều khi ta có tạm chục heading như vậy đó, trong cái vi tính sắp đặt của mình để nó là, để trong cái chương trình Windows, trong Workshop, trong Word, nó làm như mình vậy đó. Thì đây là trong cái đoạn nhỏ, trong cái đoạn lớn nữa. Cái đoạn này bắt đầu từ chỗ nào nó dài lắm, từ cái chỗ mà Phật nói rằng nhẫn ba la mật sanh này, nhẫn ba la mật không phải là nhẫn ba la mật, nó chính là nhẫn ba la mật. Cái đoạn nó rất dài. Và từ cái chỗ mà Phật nói này, tu Bồ Đề Như Lai nói nhẫn ba la mật không phải là nhẫn ba la mật. Rồi sau đó nói cái chuyện ta thập phương bị tạc tái tạc tâm, cái chuyện mà nói Phật tâm quá khứ, ta bị lạc là một người tu nhẫn, tu hành nhẫn mà bị ta lại vứt chặt cái tay chân. Rồi tới đó nó mà nói thêm nữa rằng là Bồ Tát mà phát tâm mà lìa tất cả tướng, phát tâm rồi phát a nậu đa, phát tâm vô thượng Bồ Đề, rồi vì lấy chúng sanh là hành bố thí, rồi cái cuối rồi tới đoạn là Như Lai là nói thật đấy, Như Lai là người nói thật hả, những gì pháp, rồi cuối thêm là những pháp mà Như Lai thấy không phải thật, không phải bằng hư, nó hư là những cái đoạn dài như vậy đó. Trong đó chúng ta thấy ý nghĩa nó lộn xộn, không theo một chân mục nhưng theo một cái trật tự. Đây là cái đoạn nhỏ để thành cái đoạn lớn, trong theo một thứ tự rõ rệt lắm á. Thứ tại này mình không biết đâu, Ở tại vì tôi cũng biết đâu. Thật là mình học theo ngài vô trước, ngài sắp thứ tự, mình theo thứ tự của ngài mình làm. Mình tin rằng là thật ra mình tin là cũng là cái đặc sắc đặc vỡ rồi. Ngay cả bây giờ người ta cũng thấy những kinh nghiệm tâm lý mà sắp đặt những cái vận chuyển của tâm lý. Mình không ai qua được. Cái tâm lý vận chuyển từ cái chỗ khổ, nó bình nhiên được nhưng mà nó khổ. Cái vận chuyển như thế nào để nó có cảm thức được khổ, vận chuyển thế nào để cảm thức có lạc. Thực tâm một vấn đề nó vận chuyển thế nào để nhận thức đó là sự thật, đó là tâm, đó là quả. Cái vận chuyển như vậy, như thế thứ tưởng như vậy đó. Thì cái đoạn này, cái đoạn mà chúng ta nói hả? Là đoạn gì đâu? Là người và bóng tối trên cái đoạn đó là gì? Là những gì Như Lai nói thật không? Tôi tâm cái đoạn này á, nó đoạn nhỏ, có đoạn nhỏ nữa. Đoạn nhỏ nữa. Phần này đó là phần đối trị. Tâm nguyên cái đoạn mà là từ nhẫn được tội số đó. Tức là phần này là đối trị bằng cái nhẫn. Tất cả nguyên cái đoạn là từ nhẫn á. Tóm tắt cái chỗ nhẫn để hiểu cái này, nhẫn nó có mấy bậc nhẫn. Mà tâm nói sẵn đề ba la mật chỉ là một thôi, tức là tiên nhân nhẫn nhục thôi. Cái chỗ mà gọi là nhục có đọc lại, cái chỗ nó ta lại vương là bị Phật nói rằng sẵn ba nhẫn ba la mật không phải là nhẫn ba la mật. Trong thời gian đó gọi là nhẫn nhục. Chỗ này dịch như vậy đó, hạn chế cái nghĩa. Nhẫn nhẫn phải là, không phải là đơn giản chỉ là nhẫn nhục. Nhẫn thì có thể nhẫn nhục. Người ta nhục là mình ở mình nhẫn được, người ta gọi là nhẫn nhục. Nhưng mà cái nhẫn nó còn cao hơn nhiều, trong này nó còn là khánh ti. Thì nhiều chỗ cái dịch không dịch nổi, cái dịch là sẵn đề ba la mật, sẵn đề thì cái tiếng phạm, gọi là cái sẵn ti gọi là nhẫn. Thì cái đoạn, toàn văn đoạn trên dưới nó chỉ có hai điểm, một là bố thí, cái hai là nhẫn. Cái đoạn giữa là từ bố thí nó phát sinh ra giới, bỏ, nhảy qua nhẫn. Đó tâm tâm biến chuyển thiên căn, nhưng mà những cái này có những cái kinh nghiệm cụ thể, nó có những cái cảm thức hay là những cái kinh nghiệm mà gọi là mình gọi là gia diết á, nó kích thích cái trí năng mà thật sự trong á, nếu mình thực sự theo dõi kinh nghiệm, và nó dùng cái từ cái thí nó nói tới cái chẩn, thì cái nhẫn trong cái đoạn Phật nói bằng nhẫn ba la mật, trong bản gọi là nhẫn nhục á, chỉ cái sân ti, cái sân ti hả? Thì nhẫn nhục có nghĩa ta làm nhục mình nhẫn, mình ráng, mình nhẫn, tất mấy còn ráng, mình nhẫn. Nhưng mà chỉ sân ti nó khác hơn vậy nhiều. Sân ti này á, nó gọi là nhẫn. Ngày nay, thường có hai cái dùng, ta gọi là chữ bao dung. Đó là tolerance. Đó là cái chữ tolerance. Chữ khoan dung. Đúng là tâm tư rộng lớn. Đó là khoan dung, bao dung. Đó là nhẫn. Nhưng cái dịch là an nhẫn. Thì chỉ thói lo răng sau này nó bao gồm dần lên từ vật chất tinh thần tâm. Thì nhẫn như vậy nếu tổng lại nó cần nó ba bậc. Nó bậc nhẫn. Chỉ ba bậc trong cái đoạn này nó có ba bậc sẵn. Thì phần cuối cùng là đối trị bằng cái nhận định đối trị là ba bậc. Thì nhớ rằng sắp là cái đoạn này, đoạn này suy nghĩ cái đoạn này là về chịu khó đạt lại một chút. Tức là phải có thói văn bản. Từ cái nhẫn nhục tiên nhân á, rồi sao chúng tôi nói từ từ tập đoạn, nhưng mà nói tầm quát tôi đã ba cái bậc nhẫn. Nhẫn thứ nhất nó gọi là nhẫn khổ. Khổ này khổ thiên nhiên á, khổ có thân xác á, nỗi mần đói lạnh tâm nên dẫn chúng cái chữ khổ là khổ nữa. Tiên nhân nhẫn là bị nó tắt chặt trao tập quân mà không thấy đau, không thấy nhức. Đây là cái nhẫn bậc nhất. Chúng thấy như vậy đó, nhưng mà thật sự đọc cái giữa đồng tâm là phải có cái cảm giác, cảm xúc. Nhưng mà đọc thơ hay người ta nhạc rồi đó, thật sự cảm, tức gọi là thâm nhập. Thâm nhập thế nào? Cái gì kinh nói rằng là ta, hay Phật nói rằng ta nhiều đời trước trong quá khứ, ta là một người tu nhẫn, nó bị ca lệ vương, chặt tay chặt chân. Chỉ cần nói vậy thôi hả? Mà ở đây nếu mà chúng ta cảm giác rằng có một người tự nhiên bị chặt tay chặt chân, mình cảm giác như mình bị chặt tay thật, thì cái cảm giác của mình bị chặt tay chặt chân như thế nào? Và ý nghĩa là cái nhẫn là, tức là hiểu là cái nhẫn. Giống như là chúng ta phim chẳng hạn ấy, Phim là phim thực sự đi, không phải phim đóng, phim như phim pháp đôi, không phải bay vợ có đó. Cái hồi đó mà người nghe tự nhiên ở tủ lăng ngồi tự nhiên là trong bờ bãi có người báo động, thầy ơi, nước Mỹ chiến tranh rồi, khóa đó cũng luôn cái pháp đôi người ta bơm vụ quá trời. Người ta mở ra nghe giọng kinh hoàng, đúng tôi nhận đó, có trạng thái kinh hoàng, cảm xúc kinh hoàng. Thấy những người tôi trên lầu cao rớt xuống, cảm thấy như mình rớt xuống thật đấy. Nhưng mà thật sự mà tâm vẫn an ủi rằng đó không phải là mình. Lúc đó là bất nhờ cái kinh hoàng thôi, rồi sau đó nó bình thường. Đó là cái cảm giác thực tế. Có nhiều người đọc sách, thí dụ đọc đó là cái ông nội ông Tam Vua. Sắp tàu đi. Ông Tam Vua, vua ông giận quá, vua tụ nó. Này là tan giả, vua pháp vua lễ. Bớt, bỏ lên cái cột đồng. Nhen lửa, tức là chúng ta biết cột đồng nóng từ từ. Cái người nó cảm thấy nóng, nóng như cái lúc la hết ơn sợ. Mình cảm giác được cái nóng. Cái đó gọi là sổ tùng, nhưng mà cảm giác được cái nắng hiệu được cái hồn này khác. Đấy, thì cũng vậy, cái ca lợi tiên nó chặt ra chặt chân, cứ thẩm thẩm, chẳng chúng ta không đủ đi trình độ để mà thấy là mình bị chặt tay đâu. Có người chuyên đọc thơ, mà đọc thơ hay mà có cảm xúc á. Nói là nước, cái gì nước tôi, nó là tự nhiên thấy nước tôi, cảm giác nước tôi liền. Nước tôi của cái nhà thơ mình nó giống nhau, nó cũng cảm giác liền. Khi người ta làm một cái đoạn luôn, ta làm nước tôi, đơn giản thôi, nước tôi, khi nói chuyện nó tôi như vậy, ta cảm thấy thế nào. Rồi nói cái chuyện, tây đa bên cũ con đò năm xưa, ta nói câu vớ vẩn. Nhưng mà khi có người cảm xúc ta nói như vậy, ta có cảm giác gì, hoài điện, hoài hương, hoài cổ. Người nói như vậy, người nghe những xúc cảm như vậy, thì đó là hiểu được. Khi mà nói là ta lợi vương, chặt tay chặt chân, chúng ta không cảm giác gì, chỉ nghĩ rằng cái ông tiên này giỏi quá, chặt tay mình là không giận không đau, mình mà thôi, mình không cảm giác được xúc cảm, mình không hiểu được ý nghĩa nhẫn, thì đúng là cái điều phải luyện tập thôi, luyện tập cái cảm thấy được cái thân mình, ở tâm cái luyện tập nó dài lắm, hồi xưa các ngài tu tập thí dụ như quán bất tịnh, muốn thấy cái thân này bất tịnh không phải là dễ thấy, mình muốn thấy này rã rời muốn chết quá. Không phải về thấy tự nhiên là quán được chết rồi. Nó ngại đi vào bãi tha ma, quán sát cái sắc người, nằm cúng bơ đó. Rồi xong rồi, tức là, cứ ngồi nhìn như thế khi mà, rồi sau đó rồi trời tối thì đi về, cái gốc cây là cái hang động của mình, rồi nhắm mắt, định thần. Nhìn cái nào mà thấy cái sắc chết nó nằm hiện nó ngay trước mắt. Nhắm mắt thấy liền, thấy nó mất. Mà xúc cảm y như người sắp chết, tức là người ta không có một cảm giác nào. Cảm giác buồn phiền, cảm giác sợ hãi, cảm giác thất vọng, cảm giác chết chóc, cảm giác vô nghĩa. Có một cái xúc cảm thực sự nó hiện lên. Thì cái người đó phải thấy như vậy. Ở đây ai tu cái này thì nó bao giờ thấy. Mình cái giờ đã tu là cái này đã nhắc vào quá nhiều với Ấn Độ của mình rồi sao đến bây giờ. Nó có nhiều lắm, mình coi trong cine rồi vậy thôi. Là ra đường tình cờ thấy người... Tôi sẽ đụng chết nằm thắm cảnh giữa đường như vậy thôi. Nhưng cũng quên thôi, người ta chết mà kệ người ta. Thấy tội nghiệp đi xe hơi nhiều chứ còn nói là chạy ẩu, ráng, chịu. Nhưng mà khó có xúc cảm với cái sự chết. Nếu mà xúc cảm sự chết, với những người tu tập, người ta xúc cảm sự chết. Nhắm mời nhìn thấy. Rồi sau đó, cái tưởng tượng này, chính ta cũng vậy. Từ cái xúc cảm với hình ảnh đó là của người khác gọi là ngoại thân. Rồi nó của ta cũng như vậy. Kết hợp một cái lúc thấy ta thực sự cảm giác như vậy thì đấy là hiểu được cái sự chết. Có phải quá trường luyện tập trong cái khổ này cũng vậy. Tùy theo nếu mà chúng ta có một cái trình độ ở đời trước tu tập hay đời nay có những xúc cảm, nó là người nhạy cảm, nghe tới nó chặt tay chặt chân tai lợi thân, mình cảm thấy thật. Và cái đoạn này nếu mà cũng có nhiều người khi mà ta với cái trạng thái thành khẩn, tức là đọc với một trạng thái thành khẩn, đọc như mà cái nhà nho mà đọc sách thánh hiền rồi đó, xong lưu trầm rồi rồi mở tách trà rồi nghiêm trang trong cái thư phòng thư trai tĩnh lặng đọc cái đoạn kinh hữu bằng từ điển phương lai bất diệt lạc hồ nhân bất tri như bất hiển bất diệt bu si hồ đấy đại loại như vậy đó. Rồi nó hiểu đọc nhiều lần, ngày nào cũng đọc, cứ đọc kinh, đọc lắm nhỏ, đọc lại, đọc ngâm những cái đọc sáng sảng, đọc ngâm to nữa, lên xuống cho nó hay những cái đọc kinh, hiểu thánh hiền, hiểu định, đức khổng nói gì, từng người đọc kinh Phật, đọc như vậy. Thì tất nhiên là cái sự kính trọng, thí dụ như mình kính trọng Phật nè, hiện tại nè, thì những cái đời sống quá khứ mà mình kính trọng nữa, mà thấy bị chặt tay chặt chân, giống như người thân của mình, người kính trọng nhất bị chặt tay thật, thì đó mới có cảm giác. Thử trong này quý vị thử đi, người mà thân nhất, bố mẹ con cái. Mà tôi tưởng tượng thế này, nói thầy số thứ ta bậy á, tưởng tượng tự như đó đường nó bị sôi cạn đấy. Mình thấy giật mình, sốt ruột liền, cảm giác rần rợn nghiệm ra liền. Thì ở đây là vậy, cái nơi của cái Phật, người mình tôn trọng, thực sự đó mình có tôn trọng cái hình ảnh Đức Phật, cái sự kính trọng thân thiết của mình. Mà cái quá khứ của ngài cũng vậy, cũng một phần, dù rằng chỉ là sự tưởng tượng kinh điển, kể nhiều khi là hư cấu thôi, nhưng mà cũng là gây mình tưởng tượng. Và cái người mình kính trọng rồi bỗng nhiên bị nó tách chặt tay chân, mình cảm giác rần rần ở trong mình, cảm giác như một cái gì thực sự rần rần. Nó câu chuyện ngay như câu chuyện hư cấu thôi, thí dụ như câu chuyện mình đọc chuyện là Les Misérables, những khốn khổ của Victor Hugo đó, hoàn toàn chuyện bịa đặt đó. Nhưng mà cái chuyện mà răng bị cảnh sát rượt, bị ra ve rượt chạy, mình hồi hộp theo ổng á, mình mong cho ổng để thoát khỏi. Thực ra ông thoát không thoát tùy ông Hugo thôi, ông muốn cho mình răng thoát, đợi cái thoát ông muốn bị bắt thì bị thôi, mình biết như vậy đó. Chứ thực kỳ răng kẹo như vết tường, nhảy xuống an loạn thở phào, mình cũng thở phào thôi, mình vui theo. Cái này cảm giác tôi, thực cảm giác ảo giác của tôi, không biết mấy người đọc sao, đọc rần theo. Đọc xong nhiều khi răng chạy mệt quá, mình bỏ sách mình cũng thấy mệt theo. Thế là vì sao mình cái đoạn văn hay quá, mà cái nhà văn nổi tiếng mình trọng đó, với cái người đọc ngay từ đầu giới thiệu mình đọc trọng này rồi, ngay từ khi mà răng mình đang mà làm cái ông thị trưởng lơ me, ông thị trưởng với cái nhân đức của ông toàn là sự tưởng tượng cả. Mình đọc tự nhiên có một cái nhân vật hư cấu mà nhưng mình trọng giống như đời thật, mà sau đó cái hư cấu nó bị nạn, mình cũng cảm thấy nó thắc mắc theo, mình cũng muốn mong mỏi theo. Thì đặng tự nhiên sống thật trong lòng mình. Mà chính đây người ta mới đọc cái văn, ta gọi rằng vì nhà văn viết hay, đặt cái chứ cái chỗ đó. Tất nhiên là không phải ai cũng đọc như đó, người ta đọc tỉnh bơ, đọc thấy răng manh răng, đọc cho vui trả, thấy xúc cảm gì. Thật sự là nhiều người đọc hay, ta xúc cảm những cái chuyện đó. Thì trong cái chuyện Phật cũng vậy. Nhưng mà rất tiếc là ít ai đọc cảm thấy xúc cảm như vậy. Chúng ta đọc răng manh răng hay là coi phim cine, thấy nó rượt, nó bắn, mới thấy sợ, biết làm giả thôi, nhưng mà thấy sợ. Thấy người ta chặt đầu mó này, thấy rùng mình, nó đọc kinh thấy bình thường, tức là không xúc cảm được. Mà không xúc cảm không thể hiểu, không thể hiểu cái đoạn kinh đó, đơn giản thì không thể hiểu. Thành ra nói rằng ta trong quá khứ bị cá lợi vương, các triệt thân để chặt tay chặt chân, mình cũng cảm thấy gì. Thì cái câu tiếp theo là ta có cảm thấy đau đớn gì, câu này hoàn toàn không hiểu. Văn tự thì không là không, không là biết không có gì, đau là đau là biết không đau đớn gì, biết rồi đó, không ai không biết, từ điển có hết. Nhưng mà thực sự cảm giác rằng không đau đớn, không biết nó làm sao, mù tịch không hiểu gì, đây là cái chỗ ta không thể hiểu được, không có cái xúc cảm. Thì muốn thì phải luyện tập tâm tư mình để cách đọc hiểu được. Thì khi mà đọc tới cái đoạn nó thấy rừng mình rần rợn, nó phải hiểu được cái đoạn kinh. Trong nhiều đoạn kinh chúng ta thật sự mình đọc đồng đánh vách chả hiểu gì. Bởi như là tiếng Việt ai không hiểu, tới cái cỡ này học, cái cỡ nhiều cái học ở đại học rồi, chữ nào không hiểu, nghĩa không có chữ khó quá ta thì điển thôi, cũng hiểu thôi, sao không hiểu được. Cái đoạn văn như vậy thì dịch ra tiếng Việt thì gì đó không hiểu. Chặt tay chặt chân thì đương nhiên đơn giản thôi, để cái dao chặt mấy cái tay nó lìa ra, máu chảy mê chảy tùm lum đó, gì đâu không hiểu. Nhưng mà xúc cảm thực sự không hiểu được. Thì đó là cái nhẫn, thứ nhất là cái nhẫn cổ, trong nó nói cái nhẫn cổ từ cái chuyện muối bằng, những gì kể, ngứa gãi, bệnh đau nhất, ngứa gãi. Lại là cái nhẫn mình cảm giác là cái nhẫn, và điều này sức chịu đựng của nó, vì hiểu được cái nhẫn. Đó là cái mức nhẫn thứ nhất. Cái chỗ đó là gọi là ca lợi đó, hiểu được cái nhận thứ nhất. Rồi cái nhận thứ hai, đây là cái nhận xã hội. Cái trong cái nhiều đoạn này nói, nhiều khi mình không thấy. Rồi bây giờ ráp lại, đọc lại để thấy. Nhận xã hội là gì? những cái lời người ta chê bai, người ta trách móc, những cái này gọi là cái nhẫn xã hội. Trong kinh cái đoạn ở chỗ mà ca lợi quân nhẫn nhục tiên nhân, cái thể này ta thì 500 năm đều là làm nhẫn nhục, tức là không những một đời, như là có 500 đời tiếp theo. Mình đợi một đời, năm đời, đời nào cũng vậy, cũng hành. Không nói tới bị cắt tay cắt chân hay chặt tay chặt chân không, nhưng mà đã tu nhẫn thì chắc phải bị hành hạ rồi. Tu nhẫn mà không ai hành hạ, ai đập, ai chửi, ai mắng mình, mắc gì nhẫn, biết đâu nhẫn không nhẫn. Tôi trên rừng, tôi ngồi trên rừng, hay con khỉ cũng tới chặt, mà con kiến cũng bò tới nữa, không có gì bò tới yên ổn, thì biết đâu nhẫn không nhẫn. Nhưng mà phải ở chỗ nào bị quấy rối, bị nhục mạ, mà mình yên. Mình lúc đó mình chịu được không, lúc đó nó gọi là nhẫn. Thì đây gọi là 500 đời, một đời đã vậy, cái 500 đời. Cứ nghĩ quản lý tự nhiên, nếu một người mà có cái trình độ thời gian, không gian, qua đây thấy một cái gì, một cái sức chịu được ghê gớm, 500 đời. Thì chính như vậy ta mới hiểu được lúc đó nó là vậy, thì không ngã tưởng, không nhân, không có ngã tưởng, không nhân tưởng, không ấn tượng về cái ta, ấn tượng về cái ta thân sáng, không có ấn tượng về cái ta, ta đau, ta khổ. Không có ấn tượng là ta chết, đó gọi là không có ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sanh tưởng, thọ già tấu tưởng, nó cái tự ta đó, hay là những cái này tự nó sáng ra cho mình. Thì tiếp theo cái đó, cho nên niệm Phật nói tiếp theo cái nhẫn nhục tiên nhân đó, này tôi bồ đề, cho nên bồ tát, bồ tát phải thoát ly. Tức là phải tránh xa, phải tách rời mình ra, tách xa, loại cái tâm ra khỏi cái gì? Là khỏi một cái ấn tượng, một cái ảnh tượng, một cái ấn tượng. Nhục bạ, đau đớn, đều là gọi là tưởng. Thứ nhất là từ cái tưởng khổ. Cái này khổ thực sự không phải là tưởng nữa, ta chặt tay mình tự nhiên có khổ, nhưng mà cái này cũng là tưởng. Nhưng mà cái khác, cái ta chửi mình một câu, ủa giận là phải cái nó có tưởng, tức là cảnh nó xuất hiện, cái lời nói xuất hiện, lời nó lời chửi, nó vô nghĩa thôi, nhưng tùy theo cái tâm tư mình ghép lại, mình mới biết là nó là gì mới là giận được. Thí dụ như người Việt, mà nói rằng là này giống con chó là nổi giận liền, nhưng mà nếu người Tây mà người quen mà thương chó, người này giống con chó người ta mừng, mà giống chó người ta thích, những người Việt mà giống chó có nó mừng. Mình tới nhà người ta mình khen, có người nhà có gia đình đó mình thấy thằng nhỏ thương, ui thằng nhỏ dễ thương như con chó. Nếu người Việt nghe nó giận liền, thì nó con tôi là chó, mà con tôi là chó thì tôi cũng là chó, tôi chó thì bố tiệt bố tôi giận, họ tôi là chó thấy người này chửi tôi là chó, nó nổi giận liền. Cái chuyện nó chỉ có xảy ra rồi hay không? Tôi được kể nghe kinh nghiệm là chuyện nó phải chuyện tôi bố vợ tôi đặt ra chơi. Nhưng mà nếu người thích chó mà thấy chó nó hay ấy, thì nó ui thằng nhỏ dễ thương như con chó, người ta mừng, tao ông lịch sử. Tức là vì sao thì âm thanh nó là cho sắc chó thì chả có nghĩa lý gì, mà âm cho rồi âm sắc vô tâm nó giọng lên xuống lâu xuyên nó là ca na là gì gọi là ca na cờ a ca nờ a na lâu xuyên ca na rồi ca ninh ca na rồi nó cái chuyện này nó không có nghĩa lý gì. Âm thanh cát bay đá chảy gì, nhưng âm thanh nó trong cái chuyện nó kết hợp lại với nhau kết hợp với nó thành một cái ảnh tượng. Thì khi nó xuất hiện trong lỗ tai thì cảm quá khứ, cảm ý nghĩa nó hiện lên, thì cái hiện lên gọi là tưởng, phải có tưởng mới thấy, tưởng nó xuất hiện thành ngôn ngữ, tưởng cũng như mình đây, chữ C nằm ở một nơi, chữ H nằm ở nơi, chữ O nằm ở dấu sắc nằm ở nơi, mỗi nơi mỗi đường chạm gì lấy gì, thì ráp lại nó thành chữ chó. Chữ C đã có mắt còn thấy, chữ H có mắt còn thấy, mọi thấy hết. Khi ráp lại thì phải có tưởng mới thấy nó là chó, nhưng mà tưởng nó phải có cái ngôn ngữ là từng nghe rồi. Chứ bây giờ thí dụ như người này là một người Tây, người Nhật, mình viết C họ biết, đọc được, H biết được, O biết được, cái vô sắc nó chả biết cái gì. Thí dụ như người có vô sắc như người Ý rồi, hay người nó có đánh, họ cái vấn sắc họ biết nhưng chả biết nghĩa lý gì, bằng chả ý nghĩ đánh bơ. Nhưng mà người Việt đọc vô, mày chỉ xéo mình, mày nó tự nhiên nó chỉ xéo mình, hay là nó khen mình, tức là giận hay là mừng, nó hiện lên. con người không biết, tức là cho tưởng. Thì cái tưởng này là tâm mọi hiện tượng xã hội, cái tưởng. Thì đây là một cái đoạn ly tất cả tưởng, phát căn nội, ba la tâm, nội tâm, bồ đề tâm, nó thành một cái ý nghĩa. Nó thứ hai có cái bậc nhẫn, tu nhẫn để phát căn nội, ba la tâm, nội tâm, bồ đề tâm, nhẫn xã hội. Trong cái nhẫn này phát bồ đề tâm được như vậy là mình thấy được tất cả cái ngôn ngữ văn tự chỉ là giả tưởng, nó chả có nghĩa lý gì. Đối với người này có nghĩa, đối với người kia không có nghĩa, thành nó coi như không, nó chỉ là sự tình cờ. Duyên kết hợp thì nó có mặt, duyên tan thì nó đi thôi. Duyên kết hợp là gì? Chúng ta kết hợp những cái từ này với từ kia là với nhau, cũng như bản nhạc hay tùy theo thôi. Người kết hợp hay thế thành bản nhạc hay, đồ đây mi pha 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 đây mi đồ mi la la mi, như kết hợp hay thế thành bản nhạc hay, kết hợp dễ thành bản nhạc dễ, nhưng mà hay dễ cũng tùy người nữa. Thì do sự kết hợp thôi, cũng tình cờ đổ cà phê, đường, sữa, uống tự như thế nó ngon. Đổ cà phê, bột ngọt, muối, đổ vô uống, trả ra cái gì. Nhưng mà sự vật đó tình cờ, cái nó pha được hết á. Nhưng mà người uống ngon biết đâu, con cá, con mèo, con khỉ, con ngựa, con đối với cái vật đó cái ngon. Mình thấy uống không được, mình uống ở ra, nó uống được. Phân bón. Đối với con người ghê gớp, nhìn con đụng tay thì thấy nó ghê gớp, ói liền. Tâm bắt cơm thấy một miếng ăn bô lỡ đó là ói liền, nhưng mà con chó nó thấy nó mừng quá, nó ăn tỉnh bơ, không có gì. Đây là do cái tưởng cấu tạo, mà tưởng này nó liên quan thực chất. Cho nên trong cái bố thí như vậy, từ cái chỗ mình nhẫn cho đây là từ nhẫn tên gọi là bố thí, trong cái nhẫn đã đạt được cái vô tướng. Vô tướng là gì? Không có một ảnh tượng nào cả, ảnh tượng chỉ là tình cờ. Duyên thôi, đến không duyên đi, tức là tâm đó ta thấy được cái không của nó. Ta học, cái này nó dắt chơi với nó, phải có tu tập luyện tâm á. Từ cái chỗ đó phát được an nội, cái tâm bồ đề, nó cái tâm vô thượng, nó cái tâm thành Phật á. Tâm mà để mà cũng, cái tâm bồ đề là tâm mong cho mọi người được an lạc á. Thì đặt được cái vô tử, tâm mới nhẫn. Thực sự đó, cái này mình chưa nhẫn thì cái này cũng chưa hiểu được. Mà cái nhẫn khổ trước. Nhẫn được cái nhẫn khổ tích, khổ mà nhẫn nhục thiên nhân, gọi là nhẫn thiên nhân tu nhẫn á, nhẫn khổ hành thiên nhân á, rồi nó tới tức nhẫn mà còn nhẫn ly tướng này, vật có mà tâm tự, không bị chi phối tâm tự này, nhẫn này mình nói chung đây là nhẫn xã hội, ở đời chúng ta bị nhiều cái chuyện đó, mỗi cái chuyện buồn phiền đều do ngôn ngữ ra hết á. Mình có cái giận, thí dụ đi đụng gốc cây nhiều khi cũng giận, nó ai để cái cây dưới đường cho ta đá phải, cũng giận. Nhưng mà thực sự ra nếu cây là cây, không nghĩ tới người nào thì không có giận. Nhưng mà tức, tự nhiên cái đứa nào để đi, thao cho ta đá. Nó liên hệ tới, tức là có cái tưởng. Cái tưởng này là cái ảo tưởng. Có người đá thì tỉnh bơ, đá thì tự tin trình cờ. Đây là cái chân, đây là cái thao, ở đâu hay là cục cạch, đó là cục đá. Ở đâu nó vấp phải, cũng như rằng là gió thổi thì đá rơi. Đá rơi thì đi xuống sông thì kêu cái tổng. Chả có giờ lý gì, tự nhiên tâm cảnh vật tự nhiên vậy. Nhưng mà người ta đá vào cái cây, mình nghĩ tới thì khung gỗ này nó tâm một sát na thôi mà cái tưởng nó hiện lên. Cái khung gỗ này á, chắc là cái đứa nào nó luyện ra đây, mà cái đứa luyện đây á, nó thiện lạ, nó tổ tình gạt ta, mà nếu tự nhiên nghĩ ra nó tổ cho ta cài đẩy cho ta bị đá chơi, nổi giận liền. Nhưng mà nếu tỉnh bơ có cái chuyện nhân duyên nó hợp thì đá phải thôi, mà đá thì nó đau, chả có gì, đau cũng là nhân duyên. Đấy là đạt tới vô tướng. Đây là cái nhận thức xã hội. Mỗi lời khen chê cũng phải chửi rủa cũng vậy. Không có cái nằm không từ từ đó là danh, danh là có tưởng, danh là ngôn ngữ đó. Thì trong cái sách vở chuyện tu tập thực ra để vượt khỏi cái danh trước, đạt tới cái vô tưởng. Cái tu tập trong các tu tập từ cái trung khai phá đại thừa trung quả mà duy thức. Tập thứ ta làm sao được loại cái danh đó gọi là giả danh á. Làm sao là loại cái danh, cái ấn tượng, cái danh nó tạo ra ấn tượng, loại cái danh, đạt cái ấn tượng, chúng ta sống bằng cái danh, vì do từ nhỏ tới lớn, bị tập, không tập mấy cái danh rồi, nó là thực ra là chỉ là cái phong tập hay từ nhỏ thôi, từ nhỏ tên cha mẹ mới đặt ra mình, đặt cái tên như vậy, thành cái tên như vậy, tới lớn lên một cái tên ta kêu sắp mé rồi mình nổi giận, một cái tên xấu nữa, tên tèo gì đó mà xấu nữa. Mà cái tên gọi là đặt từ ngay từ nhỏ và kêu rồi tự nhiên thấy nó hay rồi, thành cái tâm ta với tên là một rồi, lớn lên, mình thành ông lớn, mình thành ông vua, ông thượng tọa, ông hòa thượng, vua ông quan. Tự nhiên thằng nhỏ đứa nào tôi sắp lấy tên cho một cái là mình nổi giận liền, thú hưởng vô lão vô giáo dục, mình nổi giận. Cái tên gọi là bị xúc cảm, nó gọi là tăng ngữ xúc, tên gọi là tăng ngữ xúc, tăng ngữ tức là ngôn ngữ đó, một ngôn ngữ nó chỉ nhiều thứ đó. Một cái tên gọi nó chỉ cả một cuộc đời một người đó. Một cái tên ngữ con tèo, thấp tèo tèo tôi không, nó chỉ là tôi thằng nhỏ này, tôi ông già này, tôi thằng bé tèo này, rồi ông thanh rồi sinh viên tèo, rồi ông giáo sư tèo này, rồi con cụ tèo này, cả một vật như vậy. Nó tổng hợp tất cả, một cái tên tèo nó chỉ cho tất cả, nhiều giai đoạn, nhiều cái hình ảnh trong đó. Nên gọi nó là tăng ngữ. Mà tăng ngữ xúc, nó xúc chạm cũng như gió, cũng như tắm, như kim kim vào mắt vậy đó, cũng như là cái hạt cát rớt vào mắt, với những cái gương đâm vào da thịt mình. Nó cái xúc nó cũng tùy theo trình độ xúc. Thì cái này là cái phần thứ hai, cái chỗ này đó là gọi rằng là nhẫn xã hội, là cái nhẫn. Nhưng cái nhẫn thứ ba, cái nhẫn này khó, gọi là vô sanh pháp nhẫn. Thì cái nhẫn này gọi là vô trụ tướng đó. Thì cho nên sau cái tiếp theo đó đoạn mới nói đó, Bồ Tát là không trụ tướng, lìa tất cả tướng, phát tâm, phát án đầu đa la tâm, bồ tâm, bồ đề tâm. Thế cho nên chi, cái tâm như vậy gọi là tâm vô trụ, không trụ sắc, không trụ thanh. Được được cái nhận rồi, xóa được cái tên gọi, không bị xúc phạm được cái tên. Cái tên nó xúc phạm cũng bình thường. Tên nó gọi đụng chạm tới ta, nó lọt vào lỗ tai, từ lỗ tai nó lọt vào cái thần kinh nó tạo thành cái ấn tượng. Cũng như là cắt bài cắt, nút chảy hoa tươi thôi. Nó bình thường thôi. Những thế mà còn nhiều thứ còn thấy đẹp nữa, vui nữa, chả có gì. Thì đạt tới cái trình độ đó thấy là cái sự gọi là vô sanh pháp nhẫn. Ở đây còn giống như là bố thí, thì bạch kinh nói lại từ cái nhẫn trở lại cái bố thí đó là không trụ sắc sanh tâm, mà không trụ gì bồ tát, cho nên bồ tát không trụ tâm bố thí. Thì đấy là chỗ bồ tát vì lẽ tất cả chúng sanh là bố thí. Thì bố thí tới mức cuối cùng đạt tới cái bồ đề tâm, tức là vì lợi ích nữa mà thuần túy, vì lợi ích nữa mà bố thí tí thực ra là bố thí tự nhiên là vì vô sanh pháp nhẫn. Thế chứ là cái tâm tự nó trải qua ba giai đoạn đó tu tập á, bắt đầu gọi là chúng sanh duyên, từ tức là lấy chúng sanh đối tượng để đắc hộ quá, muốn chúng ta an lạc. Ta đau khổ, người ta nghèo đó, người ta ăn lạc. Ban đầu chỉ muốn ăn lạc đời này, nhưng cuối cùng càng ngày mình biết rằng cái lạc đời này, đời sau chỉ là giả tạm. Muốn cái lạc cuối cùng đó là đưa tất cả chúng sanh vào Niết Bàn. Mình vào Niết Bàn rồi, mình muốn Niết Bàn rồi, cũng muốn người đó vào Niết Bàn nữa. Mặc dù chúng ta chưa vào Niết Bàn, nhưng mà biết, mình hiểu rõ Niết Bàn là cái gì, cái lạc chân thật là gì. Thì muốn những người ta như bố mẹ vậy đó. Mình muốn lên trời thì muốn bố mẹ lên theo, muốn thành Phật, muốn bố mẹ lên theo. Muốn tất cả chúng sanh như vậy thì cái niệm nó là đạt tới cái chân thật ngữ, gọi là phải đạt tới cái mức bố thí vô tướng, là gọi là vô sanh pháp nhẫn, đạt tới cái pháp vô sanh. Vì sao nó vô sanh? Nó có đấy, nhưng do là nó không thêm bớt gì. Ví dụ như chúng ta đặt chữ thánh, thờ anh thánh, sắc thánh, THAN, những cái này để riêng của người góp lại nó vẫn là nó thôi, nó không thêm gì. Chữ T góp lại với chữ H nó cũng thêm râu ria gì, nó không thêm gì. Mà thêm chữ H và thêm chữ A chẳng rồi. Nhưng mà khi hợp lại cũng thêm ra là thánh. Góp lại chỗ khác, nó cái nhìn nó khác, cũng cho nó sao qua trở lại nó khác. Tức là không thêm, không bớt gì. Nghĩa là nó vô sanh. Đạt vô sanh thì nó tự nhiên thôi. Mà nó sanh á, là do ta. Do cái ý mình. Mình đặt, tức là do cái tưởng của mình đặt thêm, sao là do cái tưởng tượng của mình. Một cái tưởng tượng này không phải cái tự nhiên mình có, nó do tập văn minh xã hội truyền thống nó đặt ra cho mình rồi. Để như mấy người Việt Nam thì con chó là phải hạ thú được, gọi người ta là chó, đừng đem chó mà thí dụ. Cái mức thứ hai, mức thứ ba như gọi là vô sanh pháp nhẫn, hiệu chữ vô sanh là vậy đó. Tức là do duyên nó tụ hợp thì thấy nó có. Trong cái tội viên nó trả thêm, nó trả bớt. Thì vậy đó, nó bố thí tất cả chúng sanh, vì nó bố thí những đoạn như vậy á, thì cuối cùng với tổ Phật nói Như Lai là người nói thật, là sự thật, là chân thật. Thì tâm thực ra tâm những cái điện trạng có gì cả hết, nhưng vẫn có cái mặt thật, thật ở chỗ là bằng kinh nghiệm chúng ta chứng đạt đến, thì cái thật này nó ngoài những lời nói của Phật ra. Lúc đó thấy rằng là thế nào, cái chỗ nào sự thực trong những lời nói này. Còn ở giai đoạn đầu nó chỉ là chữ nghĩa thôi, chữ chả có nghĩa lý gì. Thì cái ba đoạn tiếp theo, cái phần tiếp theo mới là phần đối trị. Mà trong cái đối trị như vậy, bây giờ chúng ta nói tới cái đối trị này. Thì ở đây đối trị là thực sự ra cái nhẫn là gì? Nhẫn là đối trị khổ, khổ mới nhẫn. Thí dụ như bị ngứa, thật sự là bị ngứa chúng ta phải chịu tập nhẫn, đừng ngứa đừng có gãi, gãi thì nó bị nhiễm trùng. Mới thấy bác sĩ rồi đấy, đi nói đừng có gãi nha, nếu có gãi thì ngứa quá xoa xoa thôi, hay là bôi thuốc vào chứ đừng có gãi, gãi nó lở ra. Đời có nhẫn, có khổ phải tập nhẫn. Mọi cái sáu trộn tập tự khổ nào sao phần lớn đều không nhẫn được mà tạo ra. Nhẫn được là không thấy khổ. Nóng, mình không chịu được, thấy nóng quá mình quay mình mong. Khổ, nhưng mà ta chịu được cái nóng, nóng cỡ nào chịu cũng được, không thấy khổ. Đây là tập cái nhẫn khổ. Thứ hai, khổ. Người ta nói vua nó ra phiền muộn. Điểm trời bêu xấu, cảm thấy khổ. Nhận khổ, chả ăn thua gì, đặt tới cái mức nói gì cũng chửi, chửi trước mặt, nhiếc mắt này cũng tỉnh bơ, cái này cũng phải đạt tới cái mức, chứ còn có nhiều người gọi là vô liêm sỉ, nó chửi trước mặt chả sợ. Thì có người gọi là vô liêm sỉ, không biết khổ, chửi cách mấy cũng sợ. Cái này phải là thánh đâu, cái chuyện ai biết rồi, cái đó vô liêm sỉ rồi, mà hiểu gì mà chửi sợ. Nhưng mà người hiểu được tất cả giá trị, biết cái lời chửi người ta đúng sai, nhưng mà vẫn bị xúc cảm, gọi là nhận thứ hai. Tức là hay nhẫn thì không ta khổ, biết nhẫn không khổ. Trong hai cái tu tập liên hệ với nhau đó, cái thứ nhất là bố thí, nó cũng tạo ra cái bố thí, là tập đạt được cái từ bi, nó xóa được cái khổ. Càng bố thí chúng ta càng thấy bớt khổ, tức là cho người càng nhiều bằng cái tâm tư muốn người khác hạnh phúc thật sự thì sẽ không thấy mình khổ nữa. Thứ nhất để thắng một cái khổ, từ cái khổ đó tiến thêm nữa tập nhẫn. Nhẫn được thì không khổ. Ở đời thì ai phải đau đớn thôi, chắc chắn bị mưa gió, cái này là hằng thường xuyên, bị chết cha chứ mày bị cái trời bới biển đủ thứ hết á, nó hành nói tỏi khen chứ lúc nào không có. Nhưng mà hãy tập được cái nhẫn, cái đơn giản chỉ là nhẫn thôi. Còn nít không nhẫn được, thấy người ta cầm cái kim, thấy bác sĩ cầm cái khóc, thấy ông sòm. Người lớn biết nhẫn được, đau đớn chút xíu như con chiến bò không sợ. Chứ còn người mà sợ hãi không dám chích, thấy chứ sợ, thấy gọi là khổ đó. Còn người biết khổ nữa, không những chích mà còn ngồi tỉnh bơ, người ta nạo tay, nạo chân, người ta cưa, người ta xé cũng sợ. Ta có thể nhẫn được thì không khổ. Thứ hai, đó là tất cả tâm, cái trị nhẫn. Thế như vậy là gì? Dùng cái nhẫn mà đối trị khổ. Bằng cái nhẫn mà đối trị khổ. Trong cái nhẫn như vậy là phải tập, muốn học được cái nhẫn là phải cái gì? Biết cái khả năng nhẫn, tức là cái người nhẫn bằng cái gì để mà nhẫn, dùng cái gì để mà nhẫn, tức là chịu đựng đó, bằng sức nào để mà chịu đựng. Rồi cái thứ hai là mình phải hiểu, là trong trường hợp nào, nhẫn phát sinh như thế nào, thì cái này nó dài dòng. Cái phần nữa là đối trị, dùng nhẫn thế nào để đối trị. Thì là tức là học cái nhẫn như vậy, nói chung trong cái đồn nhẫn này á, đúng là sách lỗi chỉ ra là mình không thích một cái hình thái của nhẫn. Nhẫn ê, nhẫn khổ, nhẫn khổ, nhẫn bởi thân xác á, đau đớn nhức nhối. Rồi nhận tới cái xã hội bị chửi mắng, rồi nhận tới cái sanh pháp diệt, mình hiểu được cái nhẫn. Gọi là mấy cái chủng loại của nhẫn. Thế cái đối trị nhẫn như vậy, trong này nó gọi là đối trị, trong này dùng cái nhẫn. nhận thì đối trị. Thì có mấy cái đối trị. Cái đối trị thứ nhất là mình biết cái lưu chuyển là sanh tử luân hồi. Đời này đời khác mình hiểu được cái khổ này khổ nó triền miên. Thì đây là gọi là cái lưu chuyển khổ. Thì nhận thế nào lưu chuyển tâm đừng cái nói. Lọc kỹ, chiêm nghiệm. Ít nhất là phải hiểu lưu chuyển đó. Mình nếu mà mình cảm giác được cái khổ, biết đời sau khổ, đời này khổ, đọc sáng sáng mà hiểu cái này, cảm giác khổ, còn không cái đời này cũng được, khổ triền miên. Thì sau đó trong đó đoạn, đoạn kinh nào cái chuyện lìa khổ này, rồi tới là thứ hai đó là cái khổ là khổ mâu thuẫn giữa hàng chúng sanh, đây là của xã hội đó. Và cái thứ ba đây là thứ ba là thọ dụng, khổ thọ dụng tức là những hàng ngày đó mình thọ dụng cơm áo mưa nắng là tất cả những cái thọ dụng, thì mình là nó ngược là ba khổ đó. Trong này mình nó ngược lưu chuyển là khổ pháp có sinh có diệt thôi, pháp lưu chuyển nó trôi nổi có sinh có diệt, thì có nghĩa cái khổ khổ đều khổ cao rồi. Cái khổ thứ hai là khổ mâu thuẫn trong hàng xã hội chúng sanh đụng chạm buôn bán giành giật lời lỡ rồi cái khổ này. Cái khổ thứ ba là thọ dụng, hay mình nói ngược lại là khổ khổ thọ dụng, khổ khổ chúng khổ khổ, khổ mâu thuẫn xã hội, cái khổ khổ trong sanh diệt, sanh tử sanh diệt, sanh tử lưu chuyển sanh diệt vô thường, ba cái khổ. À, trong kinh gọi là đối trị ba cái khổ này, dùng cái nhận đối trị ba cái khổ này. Thì cái cơ bản nó là bắt đầu là dùng cái vô trụ, tức là đối với cái lưu chuyển đạt tới cái mức vô trụ, không trụ sắc không trụ sanh, tất cả những sắc thanh nhân vị cái này tâm mình không bị dính vào đó, không bị dính vào thì không khổ. Thực ra thì mình nhìn sắc thì nó cảm giác khổ thật, mình không rời nó được. Cái người mê quá nên mê cờ bạc, mê thật thấy nó lạc nhưng thật là khổ. Đánh bạc mê cứ ngồi hoài, mê tất nhiên là phải dính vào thôi. Đánh cờ, đánh thích bài thì ngồi hoài. Người mê coi tivi thì cứ ngồi hoài, dán mắt ở đó hoài, dán thôi nó mắt, cuối cùng mắt nó kiệt cận thị luôn, rồi nó mờ luôn, nó vẫn đó là gọi là cái tham thì nhất định đưa tới cái khổ. Mà tham là gì? Tham sắc là cái mắt chúng ta dính vào sắc không gỡ được, đó gọi là tham. Mình gọi là thơm người nào đó thì muốn thấy muốn nhìn mắt không rời, rời đi mà còn mình ghét là không thèm nhìn tới nó, không phải là chướng tay quá mắt không nhìn tới nó, tham xong nó rõ rệt như vậy đó. Chứ tham là gì? Là dính vào, người ta gọi là tham trước là vậy đó. Tham thì trước, trước cái chữ há mà gọi là dính đó, mà là vô trước là không dính, mà hữu trước là có dính. Cái lòng nghệ nó dính vào mặt, đó là cái lòng nghệ đó là tham, nó dính vào mặt mình, cái tâm dính vào như vậy. Để bây giờ vượt được cái vô trụ tướng, tức là không trụ sắc, tức là trong cái tập bố thí, trong cái tập nhẫn nhục hai cái, tập nhẫn đó, không trụ sắc, sanh tâm, tâm tâm là cái thức mình đó, nó cũng bị dính vào trong sắc, không bị dính vào trong thanh, không bị dính vào, thì cái lưu chuyển, sanh tử lưu chuyển nó không tạo được cái khổ được, mình nhẫn được cái khổ sanh tử lưu chuyển, nhận được cái thành Phật, đó là bắt đầu cái nhẫn thứ nhất, gọi là vô sanh nhẫn, cái nhẫn này hợp tánh không đó. Đó là còn cái nhẫn khổ thứ hai, nhẫn khổ tương vị, tức là mình nó ngược trở lại đó, tức là từ cái chỗ, từ cái chỗ là trụ sắc bố thí rồi tới là Như Lai thiết thật, đi ngược trở lại cho tới trên cái chỗ, trên cái chỗ mà rằng là Ca Lợi Vương á, đó là khổ, đó là khổ khổ thọ dụng, ba cái khổ, cái đoạn phân mạch như vậy đấy không. Thì sau đó cái kết luận, tức là nói tới cái phần đối trị là kết luận đó. Là người mà nhưng cái vào bóng tối đó, Thì nguyên cái đoạn đó hay không? Thì trong một cách khác nữa, tức là đoạn trên là trong đoạn này nó trồng chéo nhau trắng. Bây giờ nó vượt từ cái vô trụ tâm để là vô sanh pháp nhẫn. Từ trên cao đề vương là cái chỗ khổ mà đi một dọc. Từ từ, theo cái lời văn mặt ấy, cái đoạn kinh này, cái phần này để luyện tâm, luyện thập tâm mình có đọc, theo dõi thì luyện được, đọc đi đọc lại, nó luyện được cái tâm mình trong á. Từ cái chỗ cao đề vương, cảm giác cái khổ của một người chịu đựng. Rồi sau nên đưa từ tới bố thí, tức là qua cái khổ, theo cái khổ, khổ là thọ, khổ là xã hội, khổ tự nhiên, khổ chịu đựng, khổ xã hội, khổ được, có tất cái khổ vô sanh, từ cái vô sanh này đi ngược trở lại nữa, tức là theo đoạn cái đi xuống, nhưng mà ngược lại từ cái vô sanh này đọc tiếp, tức là chỗ vô trụ tướng sanh tâm rồi đó, đây là cái khổ lưu chuyển. Khổ sanh diệt, từ cái sanh diệt này, và tới nữa là vì lễ chúng sanh, thật ra đạt tới cái sanh diệt này rồi, đây là cao thêm một tầng đó, nhẫn cao thêm một tầng đó, từ cái chỗ mình đạt vô sanh này chứ phải vô sanh mà tuyệt đối, vô sanh nơi Phật, nhưng mà cái vô sanh này mình tâm cái tu nhẫn, và rồi cái qua bố thí, mình đạt được cái vô sanh này, cái trụ tâm này, cái vô trụ này. Từ cái vũ trụ đó khởi lên cái tâm bồ đề, phát tâm ai nậu đó, bồ đề vì chúng sanh, lợi chúng sanh. Thì khi mà vì chúng sanh này, tức là vì mình lợi cho mọi người, mong mọi người được an lạc khổ, thì sẽ không bị cái khổ xã hội, để nhận được cái khổ xã hội. Thật ra muốn về lợi chúng sanh, muốn lợi thực sự, phải đạt được cái vũ trụ tướng, bố thí, thì mới vì được cái này. Bắt đầu chúng ta bố thí cũng vì mọi người thôi, muốn cho tiền cho bạc cho ông sinh hằng ngày, cũng muốn cho nó. Muốn cho người ta đỡ đói thôi nhé. Nhưng mà tới lúc mình đạt tới cái mức mà không phải cho vì họ mong đỡ đói, muốn họ được an lạc, có điều kiện để mà thoát khỏi cái khổ đời này, đời sau, đời khổ vĩnh viễn nữa. Tức là sau khi đạt tới cái vô sanh, tức là vô sanh nhây nhảy thôi, thì đạt tới cái chỗ vì lợi ích mọi người, đây là thực sự đấy, lợi ích chúng sanh, thì đây thì bằng lợi ích này mình thoát vươn lên. Vươn lên cái khổ bơ phần xã hội, là bây giờ bỏ cái hiện tượng xã hội, không có gì khổ nữa. Cái người mà mình xa lạ, nói câu sắp ấp, mình giận, mình ghét, nhưng người thân tình cũng câu đó, mình chỉ thấy nó vui, không có gì ghét, không có gì giận, còn thấy hay nữa. Đó là cái chuyện tự nhiên, rồi là cái khổ vượt qua cái khổ xã hội, từ cái khổ xã hội này vượt lên trên nữa. Ta đi ngược lại đó, cái khổ thọ dụng, chấm khắp cái khổ thọ dụng. Cái thọ dụng này từ cái chỗ vì lấy chúng sanh rồi á, thì bây giờ mới bằng cái bố thí cũng tiếp tục. Thì lúc có thấy cái thế giới nó sáng trưng ra. À, lúc đó là cây cổ rồi đi lên đi xuống, núi non có gì cản cho mẹ, thấy mọi thứ nó bằng thẳng. Đấy là gọi là cái trật tự huấn luyện đi ngược rồi đi xuôi. Tôi nói một đoạn chỉ trong một đoạn văn thôi nha, một cái đoạn văn mà đi ngược với đi xuôi như vậy đó, chúng ta sẽ hiểu. Đây là một phần, tức là đi cao thêm bậc, chúng ta sẽ hiểu rằng kết cấu của người kết tập kinh điển, một cái trình độ tâm lý không phải đơn giản như ta tưởng. Mình đọc vô thấy lơ bơ rồi, nhưng mà đọc đi đọc lại chịu khó đọc nguyên đoạn này thôi ha, đoạn này thôi đó, đoạn từ cái chỗ mà cao lời vương đó nha, cao lời vương cho tới cái bóng tối này, bố thí của bóng tối này, theo ba đoạn đó. Ban đầu từ cái khổ là gì, gọi là khổ xã hội, à, khổ tự nhiên, khổ thiên nhiên đó. Thứ hai là khổ xã hội. Thứ ba là cái khổ bởi cái Phật tánh. À, thì trong cái này mấy cái tôi qua là từ ngữ đường theo đó, người lúng lẫn tập. Ban đầu gọi là chúng sanh duyên tự bi, lấy chúng sanh làm đối tượng. Rồi thấy mọi người nó khổ quá mình giúp đỡ, là chúng sanh đối tượng, không có khổ, chúng sanh không khổ thì không phát triển tâm từ bi được. Thấy mọi người có khổ cái phát triển tâm từ bi được, thấy cái khổ của người khác tâm từ bi được, rồi gọi là chúng sanh duyên từ. Rồi chúng sanh duyên từ rồi á, đặt có một cái nữa là pháp duyên, thấy được cái pháp tánh. thấy cái pháp tánh là gì, tức là bản chất sự vật đó, thấy rõ sự vật, rồi cuối cùng là vô duyên, không cần điều kiện, ba cái từ bi cái phát triển, nhưng mà đấy là thứ tự ba cái phát triển xong với cái gì, đấy là một loạt từ ngữ, nhưng có thể ghi chép để ngừng suy nghĩ lấy, muốn suy nghĩ thì phải có những cái công cụ để suy tư duy, những cái là công cụ đấy. Người học chữ thì phải có A, B, C, nó chả có gì lấy dễ đó, nó học vẹo qua vẹo lại chứ không đọc cho được. Học tiếng Nhật, tiếng Đài Hàn cũng vậy, chữ tròn, chữ méo, gạch, sổ lung tung, rồi cuối cùng nó tập ráp lại thành chữ. Ở đây cũng vậy, những cái này nó chẳng nghĩa lý gì, nhưng mà học xong ráp lại, tự mình ráp lại, ai ráp cho mình tự mình ráp lại, mình sẽ hiểu. Thì bây giờ cái thứ nhất là ba cái tự bi ha, cái thứ hai là ba cái pháp tánh, ba cái bản chất. Hiểu được ba bản chất này thì nó đi tới cái khổ. Thứ nhất là khổ, khổ, cái bản chất sự vật là khổ. Tức là cái thân này sinh ra là khổ rồi, mưa, gió, nắng, lạnh, tất cả đều gây khổ hết á. Sanh lão bệnh tử, tất cả những cái nó đều là khổ. Hiện có sinh thì có diệt, có già, có sinh thì có già, có chết. Rồi có mưa, có nắng, có lạnh, cái này là khổ, gọi là khổ, khổ khổ tánh. Cái tính chất khổ là nó tạo cho mình đau nhức, thoái hóa. Rồi tới hành khổ, hành khổ tính hành là gì? Mọi vật vô thường biến chuyển, thì có đó thì phải mất đó, có sinh thì có diệt, đây là bản chất của sự vật, hành khổ. Nghe bản tồn tại đều là khổ, tới cái trường hoài khổ, là mọi vật nó biết thắng còn tự nhiên sụp đổ, nó gây nên cái khổ, là ba cái khổ. Những cái này để mà tư duy, cái này sách vở nó nhiều, tôi nhắc lại thế thôi. Cần thì tư duy, không cần thì thôi. Còn nó tóm lại trong những năng chỉ có ba cái là đủ rồi. Một là lưu chuyển khổ, là lưu chuyển, tức là khổ sanh tử, khổ sanh diệt. Thế giới này có pháp, nó có sanh, có diệt. Thế giới có sinh, có tử, có một này, là một cái khổ. Hiểu được cái này. Thứ hai là mâu thuẫn, chúng sẽ mâu thuẫn xã hội. Khổ thứ hai. Khổ thứ ba là khổ thọ dụng. Thọ dụng tức là mình lấy cơm, chảo, áo, cơm, ăn uống rồi mưa nó nóng lạnh rồi đó, ba cái. Thế đi ngược lại, bắt đầu từ cái thọ dụng khổ rồi tới mâu thuẫn xã hội, rồi cuối cùng bản chất tồn tại, bản chất vô thường lưu chuyển, ba cái đi ngược đi xuôi trong đoạn này, thì cái tâm mình nó biến chuyển theo từ cái khổ này leo vào khác, nó theo một thứ tự, theo một trật tự suy nghĩ, rồi sau đó thì từ những cái đoạn khác nó sẽ hiểu lần lên. Đây là như vậy, là chúng ta đi ngược nhé. Đi ngược từ cái chỗ thứ nhất là từ cái chỗ là khổ là gì, là đối trị đó, đối trị cái nhẫn, bằng cái nhẫn này đối trị khổ. Thứ nhất cái đoạn vừa nhập á mình có đọc đoạn cuối đó, và nhập con người vào trong bóng tối không thấy gì cả, đây gọi là cái khổ thọ dụng bằng bố thí, đặt cái nhẫn để cái khổ thọ dụng, để từ đó lên đến ấy là chúng sanh vì lợi, đọc thêm đọc lui lại một đoạn nữa, Bồ Tát bố thí vì lợi chúng sanh, thì hiểu được thế nào lợi chúng sanh. Thì đây là cái đoạn này thì gọi là mâu thuẫn khổ, tức là nếu đọc hiểu được cái này, cái tâm tư bố thí vì lợi chúng sanh thì sẽ nhận được cái khổ mâu thuẫn xã hội, ai chửi mình cũng giận nữa, tập từ từ. Chửi thì đương nhiên là nghe nó chói tai một chút, bực bực một chút, nhưng mà không để tâm rồi thôi sao vui vẻ, không còn hờn giận gì. Rồi tới cái lên nữa, thì mới gọi rằng là lưu chuyển khổ. Lưu chuyển khổ tức là đoạn này là Bồ Tát bố thí không trụ sắc sanh tâm, không trụ thanh nhân vị xúc pháp sanh tâm. Thì là đặt tới cái khổ. Rồi mình lên tới lại nữa thì nó vẫn quay tới lại. Từ cái vô trụ lên một chút, gọi là từ cái lưu chuyển khổ này quay trở lại lên tới lui lại nữa là mâu thuẫn xã hội lên nữa, cái tới ca lệ vương là thọ dụng khổ, tức là ba cái đoạn, cái tư đoạn này đọc số đọc lê, cái tâm mình nó là đảo qua đảo lại, ngược cái xuôi đó, ngược cái xuôi, xuôi cái ngược, thời gian sống nó nhồn nhuyễn tâm mình, đấy là cái công của được huấn luyện tâm. Không phải chân lý đâu, đây không có gì chân lý, nhưng mà thuộc huấn luyện tâm. Cái này là bắt đầu qua cái ngôn ngữ, cái trật tự ngôn ngữ. Sau đó thì gọi là ý tại ngôn ngoại, vừa có cái vòng ngôn ngữ, đặt cái bản chất của sự vật. Tôi gọi cho vòng này, quên hết, chỉ còn thấy thôi. Đọc sách, đọc báo, đọc thơ vậy. Bắt đầu đọc thơ thì nhớ từng câu, từng chữ, âm vận, cao thấp, niêm luật. Sau đó thoát vào niêm luật, còn cái ý thôi, không cần cái chữ hay, nghĩa hay nữa. Cuối cùng, hình ảnh thiên nhiên, hình ảnh sự vật, núi non, sông nước, tất cả những cái ra buồn vui mừng giận rồi hờn yêu ghét thù gì trong hiện ra trong cái trọn đâm, nhưng mà tất cả xuất hiện đều không đều tạo ra một cảm giác thăng hoa cho mình. Có ghét nữa thì khi mà thành tâm này nó cái thù hận trở thành cái thăng hoa, nó thù hận tìm cách này mà là đi giết người, có kiểu nó giết người trong mộng thì nó bay bướm thôi, không phải giết thiệt, tạo thành những cái khổ sở. Đó, tất cả những cái như vậy là mình đạt tới cái pháp tánh, đặt sách thật vậy đấy nhau. Nhưng mà đúng thảo giờ lẽ một phút, nó dư một phút, thôi kính chào quý vị, là mọi người được an lạc, đặt với cái nhẫn, Phật nói là nhẫn khó hạnh bậc nhất, niết bàn là đạo tối thượng, à, nhớ câu đó, nhẫn là cái hành khổ bậc nhất, niết bàn là đạo tối thượng rồi hết.